Chương 2051, tương lai của phong cách Trung Hoa. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi thì toàn trường trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn Đới Uy đều mang vẻ tức giận, người xem trực tiếp trong nước cũng tức điên. Thằng chó Đới Uy, mày là đồ cặn bã, đồ bại hoại, mày khiến Trung Quốc mất hết mặt mũi rồi. Đồ lừa đảo, tôi phải đem tất cả đồ của Hịt Sở Tỏ Di trong tủ ra đốt sạch mới được. Đúng là ghê tởm. Sao có người lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tốt nhất là cả đời này mày trốn ở nước ngoài đi, mày dám trở về nước thì tao mà gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần ấy. Những tiếng chửi rủa ùn ùn kéo tới khiến sắc mặt Đới Uy tím lại như màu gan lợn. Sắc mặt của Akash cũng cực kỳ khó coi, nhưng những chứng cứ trần trụi lóa lồ đã trình lình ngay trước mắt thế này khiến ông ta không thể nói cái gì được nữa. Ông ta tuyên bố ngay tại chỗ rằng Đới Uy bị đuổi khỏi Hiệp hội Thời trang, cả đời này sẽ bị cấm hoạt động. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, khi lời Akash lớn tiếng tuyên bố ngay giữa tuần lễ thời trang lộ giải nạ vừa dứt, Đới Uy đột nhiên bùng phát lên như tên đầu gấu chợ quê mà xông tới gào to, tao lấy thiết kế của nó thì sao? Nếu không nhờ tao thì những thiết kế của nó còn chẳng biết mốc meo ở cái góc chó chết nào đâu. Nó đã hết thời rồi, trừ mấy thứ đó ra thì nó có thiết kế được cái chó gì đâu. Hiện giờ nó muốn chiếm chỗ của tao thôi. Chẳng nhờ tao thì tác phẩm của nó chỉ là một đống rác. Là giấy vụn. Là thứ chẳng đáng giá một đồng. Nó là thằng phế vật. Phế vật. Đới Uy càng ầm ĩ thì mọi người càng thêm phỉ nhổ. Căm ghét gã mà Ninh Tuyết Lạc nãy giờ vẫn còn thấp thỏm như ngồi trên bàn trông. Cô ta chỉ hận không thể đích thân quẳng cái gã thảm hại này ra ngoài. Mãi cho đến khi Đới Uy bị bảo vệ ném đi thì hiện trường mới yên tĩnh lại. Cung Thượng Trạch hơi rũ mắt xuống. Thật xin lỗi. Tại tôi mà buổi biểu diễn hôm nay bị phá hỏng. Akash có chút lúng túng. Trên mặt ông là vẻ tự trách cùng áy náy. Là do chúng tôi không điều tra rõ ràng. Suýt nữa thì để loại bẩn thỉu vô liêm sỉ như Đới Uy làm bẩn giới thời trang. Những chuyện thế này vốn là trách nhiệm của Hiệp hội. Lúc này Akash đột nhiên nhớ lại một chuyện. Từ rất lâu trước đây ông từng nhận được rất nhiều những email từ cùng một người chỉ để tố cáo nhà thiết kế chính của Hịt Sở Tỏ Dì ăn trộm tác phẩm của mình. Lúc ấy do người kia không cung cấp chứng cứ nên ông ta cứ thế mặc kệ không quan tâm. Không ngờ hôm nay, chuyện ấy lại lấy cách thức như này để phơi bày trước ánh sáng. Lúc này phó hội trưởng vội vàng chạy lên dàn xếp, để cái loại lừa đảo thối nát này đặt chân vào thánh địa thời trang là sự sỉ nhục với toàn bộ giới thời trang này. Đối với hạng người trộm cắp thế này hiệp hội nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc. Đồng thời cũng sẽ đảm bảo quyền lợi cho tất cả những nhà thiết kế thời trang tài ba có tình yêu chân thành với thời trang. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay vang như sấm. Phó hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chớp lấy thời cơ nói. Lần này Tắc Linh cũng mang đến cho chúng ta bộ sưu tập mới nhất, chúng ta hãy cùng xem nhà thiết kế từng mang đến cho chúng ta cảm giác mới lạ không gì sánh được này, từng khiến chúng ta cảm nhận được nét đẹp văn hóa của Trung Hoa sẽ mang đến cho chúng ta sự bất ngờ thế nào. Đi kèm với lời dẫn của Phó Hội trưởng, sân khấu chữ T cũng đã được chuẩn bị vào đâu ra đấy, buổi biểu diễn một lần nữa được tiếp tục. Mọi người ôm ánh mắt tò mò chiếu thẳng về phía sân khấu. Những người Trung Quốc đang coi trực tiếp cũng nhìn thở nhìn chằm chằm vào màn hình. Quả thật đã rất lâu rồi bọn họ không thấy thêm tác phẩm nào từ Tắc Linh. Liệu lời nói của Đới Uy có đúng không? Cung Thượng Trạch thật sự đã hết thời sao? Liệu phong cách Trung Hoa đã đi đến hồi kết? Chương 2052, kho báu vô tận. Dưới sân khấu, có người trong nghề đang nhỏ giọng phân tích. Từ sau khi Đới Uy dùng Vườn Xuân đưa tới cơn sốt thời trang mang phong cách Trung Hoa thì mấy năm gần đây những nhãn hàng thời trang lớn cũng thêm vào những thiết kế của họ những chi tiết mang hơi hưởng Trung Hoa. Những thương hiệu ăn theo phong cách này thì càng nhiều không kể xiết, tất cả những gì có thể dùng đều đã bị dùng hết. Đúng vậy, muốn sáng tạo cái mới, muốn đưa ra một thứ không giống ai thật quá khó khăn. Nhưng mà bây giờ đã chứng minh được tất cả những thiết kế của Đới Uy đều là của cậu ta thì tất nhiên thành tựu của Đới Uy cũng trở về với chủ nhân đích thực của nó. Chỉ cần cậu ta có thể phát huy như bình thường là cũng đủ để có một ghế vững chắc trong làng thời trang thế giới. Lúc này ánh đèn xung quanh sân khấu đều được giảm xuống, tiếng nghị luận cũng ngừng lại. Trên sân khấu chữ T, người mẫu đầu tiên chậm rãi bước ra. Một bộ váy dài với màu chủ đạo là màu xanh đen. Sau lưng là chiếc áo khoác to màu da cam rực rỡ cùng màu mực huyền bí phối hợp với nhau thành một cảnh tượng hào hùng khí thế. Đó là là Đôn Hoàng Ba. Ngay lập tức có người nhận ra kêu lên. Hoa văn họa tiết trên chiếc váy này lấy cảm hứng từ di tích lớn nhất và chứa đựng phong phú nhất về văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc, đồng thời cũng là trung tâm Phật giáo nổi tiếng thế giới hang đá Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Rất nhanh, bộ trang phục thứ hai cũng xuất hiện. Màu chủ đạo của bộ thứ hai là màu vàng kim, trên thân váy có thêu hai con rồng đang bay cao. Ai cũng biết hoa văn rồng chính là biểu tượng cho văn hóa Trung Quốc. Giữa hình thêu rồng là hình thêu đám mây ngũ sắc, trên đuôi váy dài kéo trên mặt đất là những hoa văn uốn lượn tựa như những con sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn mang ngụ ý vạn năm thanh bình. Bộ thứ ba là lấy cảm hứng từ những kiệt tác xứ Thanh Hoa. Hoa tiết của cả bộ trang phục đã phục chế lại một chiếc bình Thanh Hoa thời Tống một cách hoàn mỹ, đi kèm với họa tiết xứ Thanh Hoa là những hình thêu rồng, kỳ lân, phượng hoàng cùng chim hỷ thước. Bộ thứ tư là một chiếc váy dài màu đỏ sậm. Trên thân váy có thêu tiên hạc và hoa mai khiến người xem có cảm giác như được đưa vào thế giới thần tiên trong thần thoại Trung Quốc cổ. Bộ thứ 5, bộ thứ 6, bộ thứ 7. Một bộ rồi lại một bộ cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người, mỗi một bộ lại đại biểu cho một cảm hứng truyền thống Trung Quốc khác nhau khiến người xem choáng ngợp. Ai cũng không ngờ được một nhà thiết kế nhìn tao nhã lịch sự, không chút sát thương như thế lại ẩn giấu một sức mạnh kinh người đến vậy. Không phải chỉ một bộ mà là liên tục 10 bộ đều có thể khiến thế gian này kinh diễm. Dưới sân khấu, những nhà sưu tập có trực giác nhanh nhạy đã bắt đầu điên cuồng đi tìm cách liên lạc với Tắc Linh, chuẩn bị giành mua từng tác phẩm quý báu này. Các siêu sao trên thế giới cũng không chờ nổi mà muốn mặc ngay những bộ váy xinh đẹp này lên người. Đúng là không thể tin nổi. Quá đẹp. Bộ nào cũng đẹp. Bộ nào cũng là độc nhất vô nhị. Những thiết kế ở trình độ như này thì mỗi một bộ cũng phải mất đến mấy tháng trời. 10 bộ này cậu ta đã làm ra thế nào vậy? Lượt trình diễn của Tắc Linh kết thúc, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Đứng trước những tiếng thán phục này, Cung Thượng Trạch nói, quả thật mỗi một nhà thiết kế đều sẽ gặp phải lúc không có linh cảm gì để sáng tác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy được làm một nhà thiết kế theo phong cách Trung Hoa là một niềm hạnh phúc, văn hóa ngàn năm của Trung Hoa là một kho báu, là một nơi chứa đựng linh cảm vô tận. Lời nói của Cung Thượng Trạch được dựa theo lời nói của nhà thiết kế Trung Quốc Hùng Anh. Cung Thượng Trạch vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Những người xem trực tiếp ở trong nước cũng kích động đến rơi nước mắt. Trên sóng trực tiếp những bình luận đều hô vang lên của Tắc Linh và Cung Thượng Trạch. Chương 2053, dẫn đến phát điên. Tắc Linh. Tắc Linh. Tắc Linh 3. Cung Thượng Trạch nói hay quá. Nhà thiết kế như vậy mới xứng làm đại diện của Trung Quốc chúng ta trên võ đài quốc tế chứ. Hàng giả thì vẫn mãi là hàng giả. Để xem lần này tên đạo đới uy kia còn nói được gì nữa. Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là nhà đầu tư mắt chó nào lại hợp tác với đới uy tạo ra hịt sở tỏ gì vậy. Chủ đề này vừa được nhắc đến thì có vô số những bình luận phía dưới đáp lạ. Còn có thể là ai chứ? Chính là cô tiểu thư giả mạo Ninh Tuyết Lạc đó. Hại tôi suýt nữa từ anti-fan chuyển thành fan của cô ta. Lượt trình diễn của Tắc Linh cũng là lượt trình diễn cuối cùng. Sau khi kết thúc, các phóng viên có mặt tại đây phần lớn đều ùa lên phỏng vấn Cung Thượng Trạch, còn một bộ phận không nhỏ các phóng viên khác thì trực tiếp chặn lại Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc không muốn ở lại đây dù chỉ thêm một khắc, cho nên vừa mới kết thúc cô ta đã lập tức đứng lên rời đi. Nhưng các phóng viên sao có thể bỏ qua cho cô ta được chứ? Cô ta còn chưa kịp đi thì các phóng viên đã bu kín. Cô Ninh, nhà thiết kế chính của hịt sở tỏ gì lại là một kẻ chuyên đi ăn cắp tác phẩm của người khác, cô có gì muốn nói về chuyện này không? Các tác phẩm trong suốt một năm nay của đới uy đều do lén mua lại của những nhà thiết kế khác để làm của riêng, chuyện này cô hoàn toàn không hay biết gì sao. Lúc đầu khi cô hợp tác với đới uy để sáng lập hịt sở tỏ gì cô không hề biết nhân phẩm của đối phương thế nào sao? Dù sao cô cũng được coi là tổng giám đốc của hịt sở tỏ gì, quý công ty xảy ra thai tiếng lớn đến nỗi ảnh hưởng đến danh dự của cả Trung Quốc chúng ta, không biết cô có thấy là cần phải giải thích với mọi người điều gì hay không? Từng câu hỏi dồn dập kéo đến, một vấn đề so với một vấn đề càng khó nghe hơn. Lúc này Ninh Tuyết Lạc thật sự là rất muốn bóp chết luôn đới uy cho rồi. Tuần lễ thời trang lần này đáng lẽ ra phải là sự hãnh diện của cô ta. Phải là thời điểm hịt sở tỏ gì tỏa sáng rực rỡ. Nghe thường vũ ý kia đẹp đến như vậy thì đáng nhẽ ra sau tuần lễ thời trang này, quy mô của hịt sở tỏ gì không chỉ mở rộng gấp đôi ở trong nước mà cả thị trường quốc tế cũng càng rộng lớn hơn. Thậm chí cô ta cũng đã chuẩn bị xong số lượng cùng quy mô những cửa hàng đại diện ở nước ngoài. Đến lúc đó thì Hịt Sở Tỏ Dỉ chính là nhãn hiệu thời trang hàng đầu Trung Quốc, còn cô ta chính là người sáng lập ra nhãn hiệu danh giá này. Nhưng mà hiện giờ đã bị hủy sạch, tất cả đều bị phá hủy. Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết Lạc đảo lộn, cô ta đã tức muốn phát điên lên rồi. Ninh Tuyết Lạc phải dùng hết sức lực mới nhịn xuống được, sau đó hít sâu một hơi mới nói, thành lập một công ty thời trang chuyên về phong cách Trung Hoa là mong muốn từ trước tới nay của tôi. Vì vậy tôi đã chuẩn bị rất lâu, cũng vẫn luôn tìm kiếm một nhà thiết kế phù hợp. Lúc trước, tôi lựa chọn hợp tác với Đới Uy cũng là vì bị các thiết kế của anh ta hấp dẫn. Những thiết kế của cậu Cung Thượng Trạch thật quá đẹp, thật sự có linh hồn cho nên vừa nhìn tôi đã biết nó nhất định sẽ nổi tiếng, nhất định có thể để cho thế giới tiếp nhận thời trang mang phong cách Trung Hoa. Mà sự thật cũng chứng minh điều đó, chúng tôi đã thành công. Nhưng mà điều khiến tôi không thể ngờ tới đó chính là những thiết kế của Đới Uy lại là đồ ăn trộm của cậu Cung. Khi ấy mọi thiết kế mà anh ta đưa cho tôi đều là những thiết kế có bản quyền mang tên anh ta cho nên tôi không hề hay biết gì về chuyện này. Tôi chỉ yêu thích tài năng của anh ta mà một lòng giúp anh ta hoàn thành ước mơ. Tất nhiên dù thế nào thì tôi cũng là người sáng lập của Hịt Sở Tỏ Dỉ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi không hề đùn đẩy trách nhiệm của mình trong chuyện này. Tôi ở ngay tại chỗ này tuyên bố với tất cả các bạn đồng nghiệp và các vị khách quý, những người yêu thích thời trang và tất cả những người yêu thời trang phong cách Trung Hoa một lời xin lỗi chân thành nhất. Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa cúi người một cái thật sâu trước máy thu hình, sau đó cô ta tỏ vẻ tức giận nói, đối với hành động tồi tệ này của Đới Uy thì Hịt Sở Tỏ Dỉ chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Từ giờ phút này trở đi, anh ta sẽ không còn là nhà thiết kế của Hịt Sở Tỏ Dỉ nữa. Mọi người có thể yên tâm. Tất nhiên. Chương 2054, Đào Góc Tưởng. Nói tới đây, ánh mắt Ninh Tuyết Lạc đột nhiên nhìn về phía Cung Thượng Trạch. Ánh mắt cô ta tỏ vẻ vô cùng thành khẩn nói, Hịt Sở Tỏ Dỉ luôn hoan nghênh những nhà thiết kế chân chính có tài năng, có tình yêu với thời trang. Cá nhân tôi cũng vô cùng yêu thích và thưởng thức những tác phẩm của cậu Cung Thượng Trạch. Hôm nay chân tướng đã rõ ràng cho nên có thể nói ngay từ lúc đầu Hịt Sở Tỏ Dỉ đã được thành lập vì cậu Cung. Ẩn ý trong câu nói này của Ninh Tuyết Lạc chính là muốn đưa cảnh ổ liệu ra vây vây với Cung Thượng Trạch. Các phóng viên nhất thời kích động, cô Ninh, cô muốn mới cậu Cung Thượng Trạch gia nhập Hịt Sở Tỏ Dỉ sao? Ninh Tuyết Lạc gật đầu nói, Hịt Sở Tỏ Dỉ vẫn luôn tập trung phát triển vào phong cách Trung Hoa và Hịt Sở Tỏ Dỉ của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu Cung. Nòng cốt linh hồn của chúng tôi cũng chính là cậu Cung, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập Hịt Sở Tỏ Dỉ thì phong cách Trung Hoa sẽ đạt thêm nhiều thành tựu to lớn. Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa có chút kích động. Bất kể thế nào thì Hịt Sở Tỏ Dỉ cũng là công ty hàng đầu về phong cách Trung Hoa trên thị trường, còn Tắc Linh cũng chỉ là một xưởng may mặc nhỏ lẻ mà thôi, sao có thể sánh với Hịt Sở Tỏ Dỉ cơ chứ? Chỉ cần Cung Thượng Trạch có chút đầu óc thì hẳn là biết nên lựa chọn thế nào cho phải. Mà, cô ta chỉ cần đào được Cung Thượng Trạch thì thai tiếng lần này coi như xóa bỏ sạch sẽ, Hịt Sở Tỏ Dỉ vẫn có thể đồng sơn tái khởi như thường, thậm chí còn có bước tiến lớn hơn hẳn khi Đới Uy còn ở. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì các phóng viên lại rối rít quay sang hướng Cung Thượng Trạch. Cậu Cung, cậu thấy thế nào về lời mời của Hịt Sở Tỏ Dỉ? Hôm nay Đới Uy đã gặp quả báo và bị trừng phạt rồi, cậu Cung liệu có suy nghĩ về chuyện gia nhập Hịt Sở Tỏ Dỉ hay không? Cậu Cung, những câu hỏi của các phóng viên vang lên không ngừng, ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc ở đối diện cũng vô cùng nóng bỏng lộ liễu. Cung Thượng Trạch từ lúc bắt đầu vẫn luôn cố chống đỡ, đến lúc này khi chân tướng đã rõ ràng, mọi chuyện đều được giải quyết, Tắc Linh cũng đã thành công, cuối cùng cậu cũng không phụ kỳ vọng của Ninh Tịch. Đột nhiên được thả lỏng nên chút sức cuối cùng chống đỡ trong cậu đã tan hết. Hiện giờ Cung Thượng Trạch chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt như băng. Đầu cứ ong ong và cả thế giới trước mặt như đang quay cuồng. Những gì Ninh Tuyết Lạc đang nói và cả những gì đám phóng viên vây xung quanh xì sao, Cung Thượng Trạch có thể nghe thấy nhưng lại không thể hiểu. Ngay khi Cung Thượng Trạch gần như không trụ nổi nữa thì trên bả vai của cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp vững vàng đỡ lấy mình. Cảm giác quen thuộc khiến người ta an tâm cùng hơi thở mạnh mẽ vững vàng tiến sát đến bên cạnh cậu. Ninh Tịch. Thấy Ninh Tịch từ từ đứng lên rồi bước tới bên cạnh Cung Thượng Trạch thì ánh mắt của các phóng viên lập tức chuyển qua nhân vật luôn gây chú ý bất cứ khi nào xuất hiện. Mọi người đang tập trung truy hỏi cung thượng trạch liệu có gia nhập hịt sở tỏ gì hay không, nhưng hiện giờ thấy Ninh Tịch bước ra thì đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại sao lúc này Ninh Tịch lại đột nhiên đi tới chỗ này. Ninh Tịch đứng cạnh cung thượng trạch, đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhìn quanh rồi dừng lại trên người Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc đối diện với ánh mắt của Ninh Tịch thì đột nhiên thấy căng thẳng. Con khốn này lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bỏ đá xuống giếng? Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Ninh Tịch hơi rũ mắt rồi cười khẽ, sau đó cô lại ngẩng lên rồi nói, Ninh Tổng, ngay trước mặt tôi mà đào chân tường của tôi, cô không thấy quá đáng hay sao? Lúc này nghe được giọng nói của Ninh Tịch, đầu óc hỗn loạn của cung thượng trạch cũng tỉnh táo lại một chút, cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn người bên cạnh, bà chủ. Chương 2055, người sáng lập của Tắc Linh. Cái gì ba? Đây. Đây là ý gì? Ninh Tịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà tất cả các phóng viên vây quanh cùng toàn thể những người có mặt ở đây đều phải kinh hãi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc thì trắng bệnh hết cả da. Vừa nãy Ninh Tịch nói cái gì? Cô ta đào góc tường ba. Hình như vừa mới nghe được cung thượng trạch gọi Ninh Tịch là bà chủ. Điều này sao có thể? Nhất định là cô ta nghe nhầm rồi. Nhất định là có chỗ nào sai rồi. Cô Ninh Tịch, xin hỏi lời vừa rồi của cô có nghĩa là gì? Cái gì gọi là Ninh Tổng đào góc tường ngay trước mặt cô? Chẳng lẽ ý của cô là? Cô là? Tắc Linh. Ngay khi các phóng viên điên cuồng tra hỏi Ninh Tịch thì giọng nói trong veo réo rắt lại hơi ấm ách vang lên trong đám người huyên áo. Cô Ninh Tịch là bà chủ của tôi, là người sáng lập ra Tắc Linh của chúng tôi. Đi kèm với tiếng nói của cung thượng trạch là vẻ sợ đến ngây ngẩn của tất cả mọi người. Hiện trường lại xôn xao một lần nữa. Trời ơi! Chủ nhân phía sau của Tắc Linh lại chính là Ninh Tịch sao? Thật không thể tin nổi. Khó trách tại sao Ninh Tịch từ trước đến nay không bao giờ nhận làm đại diện thương hiệu cho nhãn hiệu thời trang nào. Hóa ra là vì cô ấy đã tự mở công ty rồi. Người phụ trách đối ngoại của Tắc Linh từ trước giờ vẫn là Kiều Vi Lan, mà Kiều Vi Lan rõ ràng là người của Tần Sinh Nguyệt. Tôi cứ tưởng rằng ông chủ thật sự của Tắc Linh là Tần Sinh Nguyệt cơ. Ninh Tịch này không chỉ đào được đàn em đắc lực nhất của Tần Sinh Nguyệt mà lại còn chiêu được thiên tài như cung thượng trạch. Cậu cung, cậu nói là ảnh hậu Ninh chính là bà chủ của cậu, là người sáng lập của Tắc Linh. Có phóng viên không tin nổi bèn hỏi lại. Cung thượng trạch gật đầu nói, lúc đầu chẳng có một hai tin lời tôi cả, tôi không có chỗ để khiếu nại, trên người cũng chẳng có đồng nào mà lang thang làm ăn xin ở Los Angeles. Khi đó bà chủ phát hiện ra tôi, tin tưởng tôi, là cô ấy mang tôi về nước, giúp tôi thành lập Tắc Linh, cô ấy vẫn luôn ủng hộ tôi đi đến ngày hôm nay. Phóng viên kích động hỏi tiếp, hóa ra là như vậy. Không biết lúc trước cậu cùng với cô Ninh Tịch quen nhau như thế nào? Cung thượng trạch hơi mím môi, vẻ mặt hơi ngừng lại như thể đang nhớ tới kỷ niệm gì đó vô cùng tốt đẹp, cậu nhẹ giọng nói, lúc đó cô ấy vừa mua rất nhiều quần áo của hịt sở tỏ gì thì đi ngang qua tôi. Chắc là thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cô ấy cho tôi một cái bánh sandwich. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra bộ đồ trên người cô ấy chính là những thiết kế tôi chưa hoàn thành, vẫn còn rất nhiều thiếu sót cho nên tôi không nhịn được mà nói ra. Lúc ấy tôi đang rất tức giận, rất hận khi thấy ngay cả bán thành phẩm của mình cũng bị người ta cướp lấy nên thái độ rất kém, tôi mắng thẳng là những bộ đồ kia trông quá xấu xí. Ai sẽ nghe một tên ăn mày nói chứ, lại còn là lời nói khó nghe như vậy. Nhưng khi ấy bà chủ chỉ lẳng lặng nghe tôi phân tích xong, rồi nghe cả câu chuyện của tôi. Cung thượng trạch nhớ lại tình huống năm đó thì đôi mắt hơi ửng đỏ. Mà toàn trường lại bị cậu thanh niên này hấp dẫn một lần nữa. Cung thượng trạch hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, lúc trước, khi gặp phải đả kích lớn như vậy thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn không thiết kế ra nổi bất cứ cái gì. Nhưng sự xuất hiện của bà chủ đã cho tôi hy vọng. Trên chuyến máy bay cùng cô ấy về nước, tôi cũng cho rằng mình sẽ chẳng thiết kế ra bất cứ cái gì được nữa. Nhưng sau khi về nước thì tác phẩm đầu tiên của tôi lại là Niết Bàn. Cũng chính tác phẩm này đã giúp tôi giành lấy giải Kim Đỉnh, để cho tôi có một sự khởi đầu mới. Nghe đến đây thì mọi người như bừng tỉnh, ồ, hóa ra Niết Bàn lại được thiết kế ra như vậy. Bảo sao nó lại có sức rung động và gây chấn động đến vậy. Chương 2056, chủ nào chó nấy. Khúc Quan Dương gật đầu một cái, ông cũng lộ ra vẻ mặt hóa ra mọi chuyện là như vậy. Ngay từ lúc ban đầu ông đã cảm thấy ẩn chứa trong tác phẩm đó nhất định là có một câu chuyện của riêng mình, nhưng ông không ngờ câu chuyện đó còn bi thảm hơn cả những gì mà ông tưởng tượng. Lúc mới bắt đầu thì studio của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bà chủ hết đăng ký tên thương hiệu rồi lại chọn địa điểm lập studio, sau đó lại còn hao tâm tốn sức mời một giám đốc thị trường chuyên nghiệp đến để mở ra cửa hàng đầu tiên của chúng tôi. Bà chủ nói, một ngày nào đó nhất định sẽ giúp tôi chứng minh trong sạch trước cả thế giới này. Và còn nói rằng trước thực lực chân chính, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay. Chờ đến khi Tắc Linh đủ lớn mạnh thì kể cả tôi không có chứng cứ vẫn có người tin tưởng tôi. Cho tới bây giờ, chính những lời nói của cô ấy đã giúp tôi gắng gượng đến bây giờ. Nói tới đây, sắc mặt Cung Thượng Trạch hơi trầm lại, vốn mọi chuyện đang phát triển rất tốt cho đến khi cô ấy gặp chuyện. Nghe tới đây thì mọi người cũng biết Cung Thượng Trạch đang nhắc đến chuyện Linh Tịch hôn mê suốt một năm trời. Đối với tôi mà nói thì bà chủ không chỉ là cấp trên, là bà chủ của tôi mà còn là tín ngưỡng của tôi nữa. Vì cô ấy tôi mới có thể lấy lại linh cảm cùng lòng tin của mình trong thiết kế. Hiện tại thiết kế không chỉ vì bản thân tôi mà tôi còn muốn chứng minh cho cô ấy biết, cô ấy không nhìn lầm người, tôi muốn trở thành niềm kiêu ngạo của cô ấy. Nhưng trong một năm trời cô ấy mất tích thì tôi đột nhiên mất đi phương hướng, tôi cứ ngỡ bản thân mình lại bị vứt bỏ một lần nữa. Những hoài nghi và bất an nảy nở trong lòng cùng với tín ngưỡng đột nhiên biến mất khiến tôi không thiết kể nổi bất cứ một tác phẩm nào nữa. Cho đến khi cô ấy trở lại. Nghe đến đây mọi người cũng hiểu rõ những chuyện đã xảy ra. Khó trách. Khó trách suốt một năm đó Cung Thượng Trạch không cho ra bất cứ một tác phẩm nào. Khó trách tại sao khi Ninh Tịch trở lại không lâu thì Tắc Linh lại lục tục cho ra mắt bộ sưu tập mới. Trở về nguyên dạng, đây chẳng phải là thuận theo sự trở lại của Ninh Tịch mà đặt tên hay sao? Hóa ra linh cảm của bộ sưu tập này bắt nguồn từ Ninh Tịch. Còn nữa, khó trách tại sao mỗi lần Ninh Tịch mặc quần áo của Tắc Linh lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, phù hợp đến vậy, thậm chí có người còn cho rằng những bộ đồ kia được thiết kế vì Ninh Tịch. Có thể không phù hợp được sao? Ninh Tịch chính là linh cảm, là nàng thơ của Tắc Linh đó nha. Những lời này của Cung Thượng Trạch khiến mọi người cảm thấy cực kỳ xúc động, cũng càng thêm khinh bỉ hành vi vô liêm sỉ của Đới Uy. Cùng lúc đó, những người suýt nữa bị Ninh Tuyết Lạc tẩy não cũng nhất thời tỉnh táo lại. Rõ ràng ả đàn bà này đã giúp Đới Uy trợ trụ Vi Nghiệt mà còn muốn đảo trắng thay đen, mặt dày nói hịt sở tỏ gì được thành lập là vì Cung Thượng Trạch. Rõ ràng chính hịt sở tỏ gì đã đẩy Cung Thượng Trạch đến vực sâu của sự tuyệt vọng, suýt nữa đã hủy đi một thiên tài thiết kế thời trang như này. Những người xem trực tiếp trong nước nghe xong câu chuyện của Cung Thượng Trạch cũng bắt đầu điên cuồng sờ bèm bình luận. Anh Tịch của tôi quả nhiên bá khí ngút trời. Ánh mắt quá sáng, nhìn người quá chính xác. Câu chuyện này thật sự cảm động quá, nghe Cung Thượng Trạch nói xong tôi cũng khóc. Thật cảm động. Bọn họ không chỉ là bà chủ và nhân viên. Bọn họ còn là những đồng bạn tốt nhất để hợp tác với nhau. Mọi người càng cảm thán mối quan hệ của Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch thì càng tức giận với thái độ và hành động của Ninh Tuyết Lạc. Chó chết! Ninh Tuyết Lạc đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Vừa nãy ả ta còn muốn cướp tiểu trạch trạch của nhà anh Tịch chúng tôi. Mợ nó chứ, Ninh Tuyết Lạc cướp cha cướp mẹ rồi lại cướp bạn trai của Ninh Tịch, bây giờ còn muốn cướp nhà thiết kế của cô ấy nữa sao? Đúng là chủ nào thì chó nấy mà. Chương 2057, Tiểu Yêu Tinh mệnh rồi. Rất nhanh, các loại tin đồn bắt quái của tuần lễ thời trang Lộ Di Nạ cũng được truyền về trong nước. Nhà thiết kế chính của Hịt Sở Tỏ Di bị bóc trần thai tiếng, bị Hiệp hội Thời trang Quốc tế cấm cửa. Mà, Tắc Linh ở tuần lễ thời trang Lộ Di Nạ lại trình diễn một câu chuyện đẹp đẽ tràn đầy văn hóa Trung Hoa cổ xưa khiến lòng người ngây ngất. Toàn bộ truyền thông trong và ngoài nước đều tranh nhau viết về cuộc trình diễn kinh diễm toàn thế giới này. Giới người mẫu cũng khen không dứt miệng về bộ sưu tập này. Trong lúc nhất thời, Tắc Linh trở thành thương hiệu được cưng chiều nhất trong giới thời trang thế giới, đơn đặt hàng nồn nộn như bông tuyết rơi mãi không dừng. Còn Hịt Sở Tỏ Di lại vì hai tiếng oanh động này mà cổ phiếu tụt dốc không phanh, các đại lý cũng vội vàng hủy hợp đồng. Ninh Tuyết Lạc lập tức bay về nước trong đêm, vội vàng nhờ người tìm quan hệ khắp nơi định cứu Hịt Sở Tỏ Di nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Los Angeles tại một phim trường nào đó. Những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Sát Thủ cũng đã kết thúc. Tiếng qua của đạo diễn vừa dứt thì toàn thể nhân viên đã kích động mà vỗ tay rầm rầm rồi ôm nhau nói lời tạm biệt. Ninh Tịch đang đắm chìm trong nỗi thương cảm của việc chia ly khi đóng máy thì đột nhiên một thanh âm vang lên sau lưng khiến cô tê dại cả da đầu. Hễ lù ba Tịch Tịch yêu dấu cuối cùng cũng đóng máy rồi. Chúc mừng em nha. Khu, cảm ơn tiền bối Orlando rất nhiều. Ninh Tịch định tránh đi nhưng đã không kịp rồi. Orlando dùng đôi chân dài cả mét chặn Ninh Tịch lại ngay trước cửa. Đôi mắt hoa đảo kia lấp la lấp lánh không biết ẩn chứa bao nhiêu sự háo hức mong đợi. Baby, có phải tối nay cưng rảnh rỗi rồi không? Ninh Tịch méo méo mi tâm. Khu, tối nay tôi muốn cùng mọi người ăn bữa cơm chia tay. Vẻ mặt của Orlando lập tức đổi thành vẻ thất vọng. Ôi, thật đáng tiếc. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có thể chứ? Ninh Tịch khổ sở nói. Xin lỗi, ngày mai tôi hẹn với Lilian rồi. Vậy ngày kia thế nào? Orlando vẫn kiên nhẫn không chịu từ bỏ. Này Ninh Tịch nhức đầu vô cùng. Gần đây phía bên đoàn làm phim biệt đội điệp viên vệ giặc cũng thả tin bộ phim sắp chuẩn bị trình chiếu. Cộng thêm việc lúc này cô cũng đang ở Los Angeles nên đạo diễn Martin cũng kéo cô qua họp mấy lần. Trường hợp như thế cũng khó mà không đụng mặt vai chính Orlando. Từ hơn một năm trước, Orlando vô tình dùng súng làm cô bị thương nên đến giờ vẫn luôn liên lạc với cô. Nhưng mà cô ngủ nguyên một năm nên chẳng hay biết gì. Mãi cho đến một khoảng thời gian rất lâu sau khi tỉnh dậy, trong một lần vô tình kiểm tra hộp thư cô mới thấy Orlando gửi cho mình rất nhiều email xin lỗi. Sau đó gặp lại thì Orlando mời cô ăn một bữa cơm, cũng lại nói xin lỗi cô một lần nữa. Chuyện súng giả bị đổi thành súng thật lần đó cũng đã điều tra rõ ràng, không hề liên quan đến Orlando nên tất nhiên Ninh Tịch cũng chẳng để ý làm gì. Vốn là chuyện tới đây cũng nên chấm dứt, nhưng chẳng hiểu tại sao cái tên Tớ Lệ Boy này lại cứ xoay vòng vòng quanh cô. Sau đó thì tên ngày ngày nào cũng đến khách sạn chặn cô, giờ thì chạy thẳng đến đoàn làm phim luôn. Dẫu sao vẫn còn một khoảng thời gian rất dài để tuyên truyền cho biệt đội điệp viên vệ giặc, bọn họ vẫn phải thường xuyên hợp tác với nhau nên cô cũng không tiện nói gì quá khó nghe. Nhưng cái tên Orlando này lại đeo bám quá dai, cô từ chối nhiều lần rồi mà cũng chẳng có hiệu quả gì. Lúc này khi đối mặt với ánh mắt tha thiết của gã đàn ông được các chị em bạn gì gọi là tiểu yêu tinh này, Ninh Tịch bày tỏ cô bất lực lắm rồi. Ngay lúc Ninh Tịch còn đang vắt hết óc nghĩ xem tìm cớ gì để từ chối sự dai dẳng của Orlando thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân. Tìm ba nửa ngày cả thấy đâu, sao tự dưng lại chạy tới đây một mình. Người đến là Giang Mục Dã với một mái tóc đen dài tới tận eo, rèm mi chớp chớp, đôi môi đỏ như cánh hoa. Lúc này Giang Mục Dã đang mặc một bộ đồ đua xe bó sát người cùng giày đinh, tư thế oai hùng mà mạnh mẽ. Anh chàng khoanh hai tay trước ngực còn giọng điệu thì vô cùng mất kiên nhẫn, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhìn về phía Ninh Tịch cùng Orlando đang đứng cạnh cô. Chương 2058, Điếc. Giang Mục Dã cao hơn 1m8, nếu là trong nước thì một cô gái cao như vậy sẽ khiến người ta khiếp sợ. Nhưng ở Mỹ thì những cô gái có chiều cao như thế này cũng không phải ít, rất nhiều siêu mẫu cấp có bậc nữ thần trong giới cũng đạt đến chiều cao như vậy. Hơn nữa những siêu mẫu theo con đường nữ thần đó thì đều có điểm chung là ngực sân bay. Giang Mục Dã tuy giả gái nhưng cũng không độn thêm ngực, đây cũng chính là dáng người vốn có của Giang Mục Dã. Anh chàng nhận vai này thì cũng chỉ cần giảm đi ít cân nhưng như vậy thôi cũng đã mang đến hiệu quả rất tốt, thể hiện được cái sự tinh tế của nét đẹp nam nữ khó phân. Hiện giờ Giang Mục Dã thấy Orlando đứng trên nền ngay trước cửa mà vẻ mặt Ninh Tịch lại tỏ vẻ bất đắc dĩ thì đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo liếc xéo qua Orlando một cái rồi nhìn về phía Ninh Tịch nói, đạo diễn gọi bà đấy. Ừ, tôi đến ngay đây. Tiền bối Orlando, tôi phải đi trước đây, hôm khác nói sau nhé. Ninh Tịch cứ như được tìm được đường sống trong chỗ chết mà phi theo Giang Mục Dã. Hai người đi hơi xa một chút thì Giang Mục Dã giận dữ cảnh cáo Ninh Tịch, bà cách xa cái tên kia một chút. Tên đó chính là Tợ Lệ Bà Hư Hỏng có tiếng trong giới đấy. Ninh Tịch nghe vậy thì giật giật khỏe miệng lẩm bẩm, không ngờ cũng sẽ có ngày lại nghe được những lời như vậy thốt ra từ miệng ông. Dù sao thì ai kia cũng chính là một thành viên trong cái đám đàn ông trăng hoa xấu xa đó. Đang nói chuyện nghiêm túc với bà đấy, có nghe không hả? Cái tên này cực thích gạ gẫm mấy nghệ sĩ Trung Quốc đấy. Chắc chắn có mưu đồ gì với bà rồi. Giang Mục Dã trừng mắt nhìn cô. Ninh Tịch gật đầu như dã tỏi. Biết, dù sao mấy hôm nữa tôi cũng về nước rồi, tránh mấy ngày này là xong. Ninh Tịch nói xong thì nhìn chằm chằm Giang Mục Dã rồi ôm ngực, tỏ vẻ bối rối nói, baby à, đừng nhìn tôi như vậy mà. Quyến rũ quá đi. Ninh Tiểu Tịch, có tin tôi đập chết bà không? Bà dám nói một câu nữa thử coi. Lông vàng nào đó bị tròng ghẹo thì lập tức xù lông lên. Ôi trời ạ, sao mà càng tức giận lại càng đáng yêu thế này? Ninh Tiểu Tịch, có bản lĩnh thì đừng có chạy ba. Giang Mục Dã tức dầu người định đuổi theo kẻ tội đồ thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng rơi vào người mình. Nhưng khi anh ta xoay người lại thì chẳng nhìn thấy ai nên chỉ đành khó hiểu mà thu mắt lại. Bên đoàn làm phim vừa thu xếp xong xuôi mọi chuyện, Ninh Tịch thu thập đồ đạc xong liền đi ra ngoài. Vừa mới tới bãi đỗ xe thì cô lại nhìn thấy Orlando, dường như anh chàng này đã chờ cô rất lâu rồi. Ninh Tịch thật muốn thắt cổ chết luôn. Cái kia, tiền bối Orlando, ngày kia tôi. Tịch tịch ba. Không đợi Ninh Tịch nói xong thì Orlando đột nhiên nắm lấy tay cô, vẻ mặt kích động của anh ta cứ như thể đang chìm đắm trong một thế giới toàn các cô em. Ớ, sao thế? Ninh Tịch bị bộ dạng của Orlando dọa cho chết khiếp. Đông Hồng Đen vừa nãy. Đông Hồng Đen vừa nãy là ai ba? Hả? Hoa Hồng Đen? Cái khỉ gió gì thế? Ninh Tịch chả hiểu ra làm sao. Chính là người vừa nãy, tóc đen dài, áo khoác đen với quần da. Orlando kích động cơ tay múa chân miêu tả lại. À anh nói người lúc nãy. À, chẳng lẽ Orlando đang nhắc tới Giang Mục Dã? Đúng, chính là cô ấy. Mũi cao, làn da mịn màng, ánh mắt linh động và cả đôi môi xinh đẹp ấy nữa. Hôn lên thì tuyệt biết bao nhiêu. Ninh Tịch thấy Orlando càng nói càng đi theo chiều hướng kỳ quái thì đầu đầy hắt tuyến. Sao cô cứ có cảm giác? Là lạ chỗ nào thế nhỉ? Còn đang thầm nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô phấn khởi của Orlando. Tịch tịch. Tôi lại rơi vào tình yêu rồi. Tôi đã yêu Đông Hồng Đen kia mất rồi. Ninh Tịch. Cô vừa nghe thấy cái gì? Hài của cô. Điếc rồi sao? Chương 2059. Lông vàng của chúng ta lợi hại quá đi. Đủ. Con hàng này nói yêu Giang Mục Dã mất rồi ba. Orlando vừa dứt lời, Ninh Tịch đã đần thối mặt mà đứng ngẩn người ra đó. Khoan đã, lại rơi vào tình yêu là cái khỉ gió gì thế? Có thằng nào lại quang minh chính đại nói những lời này trước mặt cô gái mình đang theo đuổi hả trời? Đạo đức tán gái vứt đâu rồi? Tịch tịch, cô ấy là bạn của cô đúng không? Có thể cho tôi cách liên lạc với cô ấy không? Orlando nói với vẻ mặt ngượng ngùng, có được không? Tôi thật lòng mà. Đúng vậy. Anh thật lòng. Anh đối với cô gái nào cũng thật lòng. Ninh Tịch còn đang bị cái tin Orlando thích Giang Mục Dã đánh cho cháy khét lẹt mà không thốt nổi nên lời. Nhưng Orlando lại cho rằng Ninh Tịch không yên tâm về mình nên ra sức giải thích cùng thuyết phục cô. Tịch tịch. Tôi thề mà. Tôi thật sự rất thật lòng. Cô ấy quá đẹp. Khi nãy cô ấy nhìn tôi thì ánh mắt ấy cứ như một tia sét của ái tình. Như tia sét của ái tình là cái mợ gì thế? Lúc nãy rõ ràng là Giang Mục Dã dùng ánh mắt trợn cho trắng dã nhìn anh ta mà đúng không? Ờ, thôi được rồi. Lúc Giang Mục Dã giả gái mà trừng mắt nhìn người. Thật sự là quá. Đôi mắt nhỏ dài bướng bỉnh, kiêu ngạo lại kèm theo cả sự hoang dã chưa được thuần hóa ấy chắc chắn có thể đốt cháy lên ham muốn chinh phục của bất cứ gã đàn ông nào. Chưa bao giờ tôi thấy một cô gái nào như vậy. Cô ấy quá đặc biệt. Orlando vẫn còn đang chìm trong sự kích động và phấn khởi. Ninh Tịch, đương nhiên anh chưa gặp bao giờ rồi, bởi vì tên đó vốn không phải là con gái mà. Tịch tịch, nếu không thể được ở bên cô ấy tôi nhất định sẽ sống không bằng chết. Cuộc sống này của tôi không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Xin cô, cầu xin cô giúp tôi một tay được không? Orlando tỏ vẻ đau đớn không thôi, cứ như thể chỉ cần một phút sau anh ta sẽ ngỏm luôn. Ninh Tịch bày tỏ cô đang vô cùng bối rối. Lần này cô nên bán lông vàng. Hay không nên bán đây? Ninh Tịch suy nghĩ 3 giây sau đó vô cùng kiên quyết gật đầu một cái. Được thôi. Đây là số di động của người đó. Số là. Mà thôi, tôi sợ anh không nhớ được mất. Để tôi viết luôn cho anh. Ninh Tịch không do dự chút nào. Lấy tốc độ nhanh như chớp ghi lại số di động của Giang Mục Dã cho Orlando. Orlando cực kỳ phấn khích nắm chặt mẩu giấy nhỏ kia trong tay. Tịch tịch. Cảm ơn cô. Nếu chúng tôi kết hôn thì nhất định cô phải tới tham dự hôn lễ đấy. Ninh Tịch suýt nữa hộc máu. Ôi má, mới gặp lần đầu tiên mà anh ta đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi ý hả? Đúng là không thể ngờ được sự quyến rũ của Giang Mục Dã khi giả gái lại to lớn như vậy, ngay cả tợ lệ bói lão làng như Orlando cũng bị mê hoặc. Lông vàng của chúng ta lợi hại quá đi. Lúc này Giang Mục Dã đang ở trong phòng thay đồ hát xì liên tục, khốn khiếp. Thằng nào dám chủ kéo ông? Chậc chậc chậc, huynh nói nè tiểu sư muội, muội cứ thế bán đứt người anh em của mình như thế à? Đạo đức của muội đâu rồi? Đường Lãng lúc nãy ngồi chờ trên xe nên cũng trơ mắt chứng kiến hết tất cả. Lần này tới Los Angeles, Đường Lãng coi như là vệ sĩ đi cùng đến. Mỗi lần Ninh Tịch đi đóng phim thì anh chàng đều đi cùng nên tất nhiên đã gặp Giang Mục Dã trong bộ dạng giả gái. Vậy nên khi nay Orlando vừa mở miệng thì Đường Lãng đã biết Đông Hồng Đen mà anh ta nhắc tới là ai. Rốt cuộc cũng thoát khỏi Orlando, tâm tình Ninh Tịch rất tốt nên híp mắt cười nói, đâu có đâu. Muội rõ ràng đang giúp anh em của mình có được không hả? Rõ ràng lông vàng luôn tự ti với bộ dạng giả gái của mình, muội đang giúp cậu ấy củng cố lòng tin đó chứ. Huynh cảm thấy cậu ta không cần cái thứ đó đâu. Đường Lãng tỏ vẻ vô cùng đồng tình với ai kia. Chương 2060, chúng ta cùng ôm một cái. Không có Orlando dây dưa nên những ngày cuối cùng ở Los Angeles của Ninh Tịch trôi qua vô cùng bình yên thoải mái. Chuyện Tắc Linh sắp đưa ra thị trường cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy, thừa dịp đang tỏa sáng ở tuần lễ thời trang lộ gì hay nam mà đánh nhanh diệt gọn, thuận lợi treo tên ở phố Hoan. Sắp đưa ra thị trường, đưa lên thị trường cổ phiếu. Cùng ngày đó, Đường Lãng gào hét muốn Ninh Tịch phải chiêu đãi vì sự kiện này. Đường Tổng này, bữa cơm này muội nhất định phải mời, nếu không thì chẳng ra làm sao cả. Đường Lãng sờ cằm, tỏ vẻ nhất định phải ăn bữa cơm này cho bằng được. Ninh Tịch liếc anh ta một cái, dạ dạ dạ. Tất nhiên là phải mời rồi. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta ăn mừng thì có ý nghĩa gì? Muội nghe Tam Sư tỷ nói tỷ ấy với Đại Sư Huynh cũng đang ở Los Angeles đấy, hay là gọi bọn họ đi cùng luôn nhé. Lâu lắm rồi chúng ta không tụ họp rồi. Đường Lãng nhún vai một cái, gọi đi, Huynh không có ý kiến. Hai vị kia cũng đã ngừng chiến rồi thì đám tiểu lâu la như chúng ta có vấn đề gì đâu. Lúc trước do quan hệ giữa Vân Thâm và Lục Đình Tiêu quá căng thẳng cho nên để tránh hiểm nghi thì mấy sư huynh muội bọn họ không hề gặp nhau. Nhưng hiện giờ hai phe chẳng hiểu đã đạt thành cái hiệp định gì đó mà bắt tay hòa giải. Hí hí hí, vậy để em gọi Ninh Tịch vui vẻ bấm điện thoại gọi cho Phong Tiêu Tiêu. Đầu bên kia, Phong Tiêu Tiêu vừa nghe Ninh Tịch muốn mời bọn họ ăn cơm thì cực kỳ sáng khoái đáp ứng. Hơn nữa còn cam kết nhất định sẽ lôi cả đại sư huynh tới cùng. Nửa tiếng sau, sư huynh đệ bốn người gặp nhau ở một đoạn đường giao nhau. Ôi tiểu sư muội mau để tỷ ôm một cái nào, sư tỷ nhớ muội chết mất thôi. Ba Phong Tiêu Tiêu vừa mới tới lập tức phi qua cho Ninh Tịch một cái ôm con gấu. Muội cũng nhớ tỷ làm đó. Ninh Tịch cũng kích động nhào tới. Đường Lãng đứng một bên nhìn Ninh Tịch với Phong Tiêu Tiêu ôm nhau thành một cục thì nhướng mày, như cười như không nhìn về người đàn ông đeo kính gọng vàng vẫn mang khuôn mặt lạnh băng như thường lệ. Đại sư huynh, hay là chúng ta cùng ôm một cái nhỉ? Nói xong thì cười hề hề một cách bỉ ổi rồi giang hai tay ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, câu trả lời của Đường Dạ là một ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu. Đường Lãng ôm lấy ngực tỏ vẻ vô cùng bi thương, ôi, đau lòng quá đi. Xem ra đại sư huynh chẳng nhớ đệ chút nào. Vừa dứt lời, Đường Lãng đột nhiên bước về phía trước nắm lấy bả vai của Đường Dạ, sau đó dùng sức kéo người vào lòng mình. Mặc dù đại sư huynh rất tuyệt tình, nhưng mà đệ vẫn rất nhớ huynh. Sắc mặt Đường Dạ cứng đờ, thậm chí muốn ra tay đánh trả theo bản năng nhưng cuối cùng thì cánh tay ngập ngừng giữa không trung hồi lâu rồi buông xuống. Dường như Đường Lãng không ngờ kết quả sẽ như thế nên khỏe môi không kìm được mà cong cong lên. Đi thôi, đi thôi. Muội mang mọi người đi ăn đại tiệc nào. Hôm nay muội chủ trì kiêm chủ chi, mọi người muốn ăn gì cũng được. Ninh Tịch vui vẻ nói. Phong Tiêu Tiêu xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé trắng non của Ninh Tịch. Ôi, tiểu sư muội thiệt là giỏi nghen. Làm CEO, đón dâu bạch phú Mỹ, này là bước lên đỉnh cao của cuộc sống rồi. Sau này sư tỷ rửa tay gác kiếm là có thể theo muội kiếm cơm rồi. Không thành vấn đề. Một nhóm bốn người vừa đi vừa trò chuyện, cùng hướng về một nhà hàng cao cấp nào đó của Los Angeles. Đi được nửa đường, Đường Lãng còn đang cả lơ cả phất vịn vào vai Đường Dạ mà chém gió thì đột nhiên dưới đất thòi ra một cái chân, anh chàng không để ý nên bị vấp vào, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Đệ mợ! Thằng nào đó! Đường Lãng mắng ra tiếng. Ở góc tường, một người đàn ông lôi thôi lết thiết nhìn như ăn mày đang nằm đó, trên mặt được che bằng một tờ báo, còn cái chân dài của người đó chính là thủ phạm suýt cho Đường Lãng cặp đất. Đường Lãng xắn tay háo lên, định tính sổ với người kia. Một trận gió thổi qua, tờ báo che trên mặt người đàn ông đó rớt xuống để lộ ra một gương mặt tinh xảo đến không chân thực. Đường Lãng chố lồi hai con mắt, vẻ mặt y y như gặp quỷ. Ôi mẹ ơi! Ông nội ba! Sao? Sao ông lại ở đây thế này? Chương 2061, ai thắng thì nghe người đó. Đại thần ba! Thấy ai kia ngồi phịch ở góc tường, Ninh Tịch cũng kinh hãi. Nhị sư huynh, huynh có ông nội từ lúc nào thế? Phong Tiêu Tiêu đứng một bên nghi ngờ nhìn sang, ngay sau đó thì đôi mắt cô nàng sáng rực lên, á đủ. Nhị sư huynh, sao ông nội của huynh đẹp trai thế? Đường Dạ sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông kia thì cả người lập tức bùng nổ sát khí, thần kinh cũng lập tức trở nên căng thẳng. Ninh Tịch vội vàng chạy tới hòa giải, từ từ. Đây là bạn của muội, chính là đại thần mà trước đây muội nói với mọi người đấy. Đại sư huynh, huynh đừng có dọa người như vậy được không? Nói xong, Ninh Tịch có chút câm nín đi đến bên cạnh Hàn Kiêu, cô nhìn cái bộ dạng cực kỳ giống ăn mày một cách thần kỳ của ai kia. Đại thần, sao anh tới Los Angeles thế? Hàn Kiêu ôm bụng, thoi thóp thở khiến Ninh Tịch còn tưởng người này bị thương rất nặng nên lập tức trở nên khẩn trương. Đại thần, có phải anh? Cơ mà còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe được ai kia thều thào, đói. Ninh Tịch nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Đại thần lợi hại thì lợi hại nhưng kỹ năng sinh tồn vẫn là con số 0, đúng là không thể hiểu nổi anh ta sống tới ngày hôm nay bằng cách nào. Nhưng mà xa quê gặp được người quen vẫn khiến tâm tình người ta vui sướng. Ninh Tịch vội vàng nói, đại thần, bọn tôi cũng đang định đi ăn cơm đây, anh có muốn đi cùng không? Được. Hàn Kiêu lập tức xoay người bật dậy, cờ ép cờ. Ninh Tịch, khu, không phải. Đường Lãng thành khẩn nói, ông nội. Ông đừng ăn mấy thực phẩm giàu mỡ rác rưởi kia nữa được không? Hôm nay chúng ta đi ăn đại tiệc đó. Hàn Kiêu hơi nhíu mày, không thích. Đường Lãng tiếp tục khuyên, ông nội, cháu đảm bảo sau khi ông nếm thử rồi sẽ thích mà, sau đó cũng chẳng buồn ăn cái cờ ép cờ rác rưởi kia nữa đâu. Hàn Kiêu, đánh một trận, ai thắng thì nghe người đó. Đường Lãng lập tức nghiêng đầu nhìn Ninh Tịch, tiểu sư muội, chúng ta đi ăn cờ ép cờ đi. Ninh Tịch, Phong Tiêu Tiêu. Đường Dạ. Được rồi, đúng là bọn họ đánh không lại. Cuối cùng bữa tiệc lớn mà Đường Lãng mong chờ cứ thế biến thành thực phẩm chiên rán. Bết bát hơn chính là, gần đây chẳng có cửa hàng cờ ép cờ nào cả, cuối cùng bọn họ đã đến tận cửa nhà hàng định đi rồi lại phải lòng vòng một hồi lâu mới vất vả tìm được một quán cờ ép cờ ở rất xa. Trong cửa hàng cờ ép cờ không lớn lắm, 5 người đau khổ ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Đại thần! Lần này anh tới Los Angeles có việc gì không? Ninh Tịch hỏi. Đại thần nào đó tay trái cầm gà, tay phải cầm một cái hamburger, ăn điên cuồng không thèm quan tâm bất cứ ai xung quanh. Thấy bữa đại tiệc mỏi mắt mong chờ đột nhiên không cánh mà bay, Đường Lãng thấp giọng dụ dỗ Ninh Tịch, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu, này này, hay là cả 4 người chúng ta cùng lên đi. Không chừng lại thắng được đấy. Ninh Tịch vừa ân cần dâng đùi gà lên cho đại thần vừa lắc đầu như đánh trống bỏi. Muốn chết thì huynh tự đi mà chết. Đừng có kéo muội theo. Phong Tiêu Tiêu lại nhao nhao muốn thử. Thật sự lợi hại đến thế á. Thật muốn thử xem thế nào. Ninh Tịch nghiêm túc nhắc nhở. Đại sư huynh và nhị sư huynh liên thủ cũng không đấu lại. Ê. Thế thì thôi vậy. Phong Tiêu Tiêu lập tức dừng ngay cái ý định của mình lại. Chẳng biết đã bao lâu rồi Hàn Kiêu không ăn mà anh ta ăn như lũ quét. Ninh Tịch với Đường Lãng thấy nhiều quen mắt rồi nên cũng không sao. Nhưng Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì rất cả trong mắt. Nhất là Đường Dạ, vốn trong lòng anh vẫn có giữ sự đề phòng cảnh giác nhưng lúc này chỉ sợ hình tượng Hàn Kiêu trong lòng anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Chương 2062, một đám cừu non. 4 người đang câm nín nhìn đại thần ăn thì đột nhiên ở cửa vang lên một tiếng ầm thật lớn, cửa trước bị người ta một cước đá văng. Một đám người có thân hình cao to, cơ bắp quần quận mặc áo may ô đen đằng đằng sát khí mà xông vào cửa hàng. Bọn chúng xông lên rồi nhanh chóng bao lây lấy cái bàn Ninh Tịch đang ngồi, sau đó chúng bắt đầu gào rú với những người xung quanh, những người không liên quan lập tức cút ra ngoài. Trong tay đám người này có súng vì thế những người trong cửa hàng cũng vội vàng đứng lên chạy đi, ngay cả nhân viên của cửa hàng cũng run rẩy núp dưới gầm bàn. Ninh Tịch cầm cái cánh gà trong tay chớp chớp mắt, cướp à. Đường Lãng thì cầm một que kem trong tay, ngả ngớn liếm liếm, cướp cái mông, đến vì muội đó. Trừ con đàn bà này ra thì chúng mày cút hết cho tao. Đừng xem vào việc của người khác. Nếu không đừng trách súng của tao không có mắt. Một tên đeo dây truyền hình đầu lâu đạp cái ghế bên cạnh ngã cái rầm. Đường Lãng tiếp tục mút kem, Phong Tiêu Tiêu thì cười đến quỷ dị, Đường Dạ thì không biến sắc ngồi ngay ngắn ở đó. Còn Hàn Kiêu thì vẫn đang chuyên tâm dồn sức ăn lấy ăn để, ngay cả đầu còn chẳng buồn nâng lên. Phản ứng của bốn người khiến đám người kia tức giận không thôi, tên đeo dây đầu lâu giận dữ thét lên, tóc lò xo, lợn da vàng, gà bệnh, còn mày nữa thằng mèo lả. Tao đang nói chuyện với chúng mày đấy. Có nghe không? Thèm chết à? Tóc lò xo Đường Lãng. Lợn da vàng Phong Tiêu Tiêu. Gà bệnh Đường Dạ. Ẻo là Hàng Kiểu. Phút 3. Khu khu khu. Khu 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 nghe tên cầm đầu kia nói vậy. Ninh Tịch phun thẳng ngụm coca trong miệng ra ngoài. Ho đến sắc xua. Má tui. Người anh em này quả là trâu chó luôn á. Chỉ một câu thôi mà đắc tội cả bốn vị thần chết. Quả nhiên, cái tên đeo dây đầu lâu kia vừa dứt lời thì không khí trong quán ăn lập tức thay đổi. Tóc lò xo Đường Lãng sờ sờ mái tóc xoăn mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất thời ánh mắt đã trở nên sắc lẻm như dao. Đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng của Đường Dạ cũng ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Phong Tiêu Tiêu thì vỗ bàn đánh dầm một cái hùng hổ nói, má mày! Mày vừa nói bà mày là cái gì? Đại thần Hàn Kiêu vẫn rất bình tĩnh. Chuyên tâm ăn phần gà gia đình thứ hai. Sắc mặt tên đeo đây cực kỳ dữ tợn, gã âm trầm nói, nếu chúng mày muốn chết thì đừng có trách tao không khách khí. Anh em đâu, lên cho tao. Ninh Tịch xích người lại gần chỗ của đại thần, sau đó yếu ớt bịt mắt mình lại. Chắc là do bộ dạng của Đường Lãng gợi đòn nhất trong cả đám, nên gã đeo dây kia phi thẳng về phía anh chàng. Đường Lãng vẫn không nhúc nhích mà ngồi yên ở đó. Cho đến tận lúc nắm đấm của đối phương gần chạm đến mi tâm thì anh chàng mới nhẹ nhàng cơ tay một cái bắt lấy bàn tay của gã đeo dây kia. Những âm thanh của xương bị vặn gãy vụn vang lên khiến người ra rùng cả mình. A a a a a, tiếng thét của tên đeo dây vang lên thảm thiết. Phía bên Đường Dạ thì, chắc bọn chúng cũng nghĩ rằng người đeo mắt kính này là con gà bệnh yếu ớt nhất cho nên đa phần bọn chúng đều chọn chạy lên tấn công anh. Kết quả cuối cùng thật sự máu tanh đến độ Ninh Tịch cũng không dám nhìn. Trong cửa hàng nhỏ Binh Binh, hự hự một trận, tiếng quỷ khóc sói tru thi nhau vang lên, cảnh tượng giống ý như ở địa ngục Tu La. Một đám đàn ông to con hung thần ác sắt nằm trên đất kêu cha gọi mẹ, tên đeo dây đầu lâu lúc nãy còn gào rú hiện giờ đã bị Đường Lãng đạp một đạp bay tít ra tận đâu đó. Tiếp theo đó Phong Tiêu Tiêu lại lập tức tặng cho cơ thể gã một cú đạp trở lại, cuối cùng gã chẳng khác nào quả bóng ra bị hai người đạp qua đạp lại, đạp đến choáng váng cả đầu óc. Ninh Tịch chật chật lưỡi nhìn cảnh tượng thê thảm này mà lắc đầu một cái. Đám người này, chẳng lẽ bị ngu à? Y như một đám cừu non béo tốt tung tăng nhảy vào ổ sói. Chương 2063, đi thôi. Đi ăn cướp. Một tên tiểu lâu la đang run rẩy núp dưới gầm bàn thò đầu ra rồi lẩy bà lẩy bẩy chia súng về phía Ninh Tịch. Đoàn 3. Ngay khi tiếng súng vang lên thì một luồng gió đáng sợ quét qua trước người Ninh Tịch. Tên tiểu lâu la kia trợn tròn mắt nhìn viên đạn của mình bị một luồng gió làm lệch đường đạn khiến nó ghim thẳng vào bức tường phía sau, mà luồng gió kia cũng đem toàn bộ những đồ vật còn lại trên bàn thổi sạch, văng ra đầy đất. Tên tiểu lâu la đang sững người thì đột nhiên đối diện với một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại đủ để khiến đáy lòng gã rét lạnh. Một giây sau, gã bị đôi tay cứng như sắt của người nào đó túm lấy lôi ra khỏi gầm bàn, sau đó bị ném bịch xuống đất. Ở giữa những đồ ăn thức uống rơi vương vãi kia. Ai cho cậu lãng phí thức ăn hả? Giọng nói của người đàn ông này như thể giọng nói của một ác ma bỏ lên từ địa ngục. Alo, cảnh sát đây à? Đúng thế, chỗ chúng tôi bị... Nhân viên cửa hàng vốn đang núp dưới gầm bàn lén lút gọi điện thoại nhưng trong lúc vô tình, cô liếc mắt nhìn thấy tình cảnh hiện tại thì có nói nổi một chữ. Alo. Alo. Xin hỏi bên cô bị cái gì? Là cướp sao? Đầu bên kia cảnh sát truy hỏi lại. Người nhân viên nhìn bốn vị sát thần đang đứng trong tiệm thì đờ đẫn cả ra, cô khó khăn nuốt nước miếng, thật xin lỗi. Chắc là tôi uống nhiều quá rồi. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Tha mạng, tha mạng. Các anh các chị tha mạng ạ. Bọn em có mắt mà không thấy Thái Sơn tên đeo dây đầu lâu xương tay đã vỡ nát, mặt mũi thì sưng như cái đầu heo, hoàn toàn không còn nhận ra khuôn mặt nguyên bản của gã nữa, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Đệt! Sớm biết thế này thì hắn đã không tham chút tiền của con khốn kia rồi, gã nào biết bên cạnh Ninh Tịch lại có mấy nhân vật hàng khủng như thế này chứ? Mặc dù gã chỉ là kẻ cầm đầu của một nhóm nhỏ trong bang, kiến thức cũng hạn hẹp nhưng ít nhất gã vẫn biết lai lịch của bốn người này chắc chắn không đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp còn tránh được cả đạn kia nữa, chắc chắn không phải người trái đất rồi. Người của ai? Tự khai mau. Đường Lãng ngồi xuống, giơ chân đạp một cái ghế. Gã đeo dây đầu lâu nghe tiếng roi quất vun vút của Phong Tiêu Tiêu vang lên thì nhanh nhẩu trả lời. Solomon. Em là người của bên Solomon ạ. Tên đeo dây vốn đang ôm may mắn có thể dùng cái tên Solomon để trấn áp đám người này. Cơ mà, vừa dứt lời đã nghe Đường Lãng sâu xa nói, đúng dịp gần đây tao đang ngứa tay, diệt một bang chơi chơi cho đỡ ngứa cũng được đấy. Solomon. Hình như nghe hơi quen quen thì phải. Ninh Tịch hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà nói luôn. Solomon. Chưa từng nghe qua. Lão đại cái bang đó là ai thế? Chắc không phải thằng ngu đấy chứ. Người lăn lộn trong giới ngầm này có thể không biết nhân vật cỡ đại thần như Hàn Kiêu nhưng ít nhất cũng phải nhận ra Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu chứ. Cứ cho là muốn đối phó với cô đi chăng nữa thì cũng phải điều tra rõ về những người bên cạnh cô chứ. Đúng là tìm chết mà. Kệ nó đi, đến hang ổ của nó rồi nói sau. Dù sao thì cũng đang rảnh. Phong Tiêu Tiêu hào hứng nói, đúng là gần đây chẳng có chuyện gì để làm, cô cũng ngứa tay muốn chết. Hàng Tiêu cau mày nói, tôi còn chưa ăn no. Ninh Tịch vội vàng trấn an, đại thần, chúng ta đi cướp của. À nhầm, chúng ta đi thu chút tiền bảo hộ. À mà nói thế này chắc anh cũng không hiểu đâu. Tóm lại là chúng ta đi lấy tiền, đến lúc đó anh muốn ăn bao nhiêu suất cờ ép cờ cũng được. Hàng Tiêu, đi. Chương 2064, Lão Đại, cuối cùng cô cũng về rồi. Thế là một nhóm 5 người đệ tên cầm đầu cùng một đám lâu la của hắn đi đến cái chỗ gọi là Solomon gì gì đó. Trên đường đi, Đường Dạ trầm ngâm nói, nếu như Solomon mà bọn họ nói chính là Solomon mà huynh biết thì nó hẳn là cái tổ chức đã từng có quy mô lớn nhất châu Âu. Nhưng mà hiện tại đã xa suốt rồi, Lão Đại đang tại vị bây giờ cũng là người yếu nhất từ trước tới nay. Năm xưa còn suýt bị trợ lý xoán vị. Đường Tịch. Sao muội lại trêu chọc tới Solomon thế? Ninh Tịch nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, muội có biết gì đâu. Hoàn toàn chẳng biết muội chọc bọn họ chỗ nào luôn. Phong Tiêu Tiêu không thèm để ý mà khoát khoát tay, lôi Lão Đại của cái đám ngu đần này ra hỏi một chút là biết rồi còn gì. Đến cửa trụ sở chính của Solomon, Đường Lãng đạp thẳng cái tên đeo dây nện vào cửa, phát ra một tiếng động cực lớn. Rất nhanh. Một tràng tiếng bước chân cùng những tiếng kinh hô nhốn nháo vang lên, người ở bên trong cũng bị kinh động mà xông ra. Thằng nào ba? Một tên đàn ông người da trắng cao đến 2 mét vọt ra, gã thấy tên đeo dây đang nằm co giật trên đất thì sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Jackson! Mày làm sao thế này? Nói xong thì ánh mắt bất thiện của gã chĩa thẳng về phía đám người Ninh Tịch, chúng mày là ai? Dám động đến người của Solomon? Chán sống rồi à? Jackson nghe thấy thế thì sợ đến run lẩy bẩy. Joseph, mày nói nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Dứt lời, gã đầu lâu ghé đầu vào thì thầm mấy câu gì đó với Joseph, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Cái gì? Thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ, Đường Lãng không nhịn được ngáp một cái. Lão đại của chúng mày là ai? Bảo thằng đó ra đây nói chuyện. Nghe Jackson nói xong, ánh mắt của Joseph cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Lão đại của bọn tôi mấy người muốn gặp là gặp chắc. Mấy người là ai? Nói tên đi. Phong Tiêu Tiêu quất quất cây roi trong tay. Tên của bà, chúng mày chưa đủ tư cách để biết đâu. Joseph liếc cây roi trong tay Phong Tiêu Tiêu thì biến sắc. Ngay sau đó gã chú ý đến cặp kính gọng vàng trên mặt Đường Dạ. Sau đó trắng bệnh nhìn mái tóc xoăn tít đã thành dấu hiệu nhận biết của Đường Lãng. Đôi chân của gã như nhun ra đến nơi rồi. Các người. Chẳng lẽ các người. Chẳng lẽ mấy ngài là... Đệ... Mấy người này không phải mấy vị trong truyền thuyết kia đấy chứ? Nhưng mà... Mấy dấu hiệu nhận biết này đều đúng hết. Hình như chỉ thiếu một tay súng nghìn mặt Đường Tịch mà thôi. Chẳng... Chẳng lẽ mỹ nhân nhìn yếu đuối nhu nhược kia chính là Đường Tịch giả trang sao? Thế người đàn ông tóc dài bên cạnh mỹ nhân kia là ai? Nếu thật sự là bốn người ấy thì người có thể đi cùng bọn họ chẳng phải sẽ có một thân phận còn đáng sợ hơn sao? Joseph đã không dám suy nghĩ gì hơn. Ngay tại lúc đó, sau lưng vang lên những tiếng bước chân vững chắc, có mấy người đang sải bước từ bên trong đi ra. Một người đàn ông trung niên đi đầu, bên cạnh ông ta là một gã đàn ông đầu trọc. Lão đại! Thấy người đàn ông trung niên kia, Joseph và Jackson cùng cả đám lâu la lập tức đổi thành vẻ mặt cung kính mà cúi đầu kêu một tiếng. Đường Lang thấy chính chủ đã bước ra thì nhướng mày hỏi, ông chính là lão đại của Solomon sao? Người trung niên nọ trầm mặt nhìn cả năm người tới gây sự, ông ta đang muốn mở miệng nói chuyện thì ánh mắt vô tình rơi vào cô gái mặc váy hồng đứng giữa năm người, nhìn bộ dáng yểu điệu đáng yêu của cô thì ông ta lập tức biến sắc. Người trung niên cứ như bị sét đánh cho cháy khét lẹt, con mắt trợn to nhìn chằm chằm Ninh Tịch không rời mắt. Đôi mắt vốn hung ác bỗng dưng lại nổi lên một tầng hơi nước, giống như con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ lâu ngày tìm lại được chủ nhân của mình. Vừa kích động mà vừa tủi thân nhìn cô chằm chằm, lao đại. Cuối cùng cô cũng đã về rồi ba. Chương 2065, thằng đần kia chính là muội hả? Lao đại. Cuối cùng cô cũng đã về rồi ba. Người đàn ông trung niên vừa nước mắt lưng tròng vừa giống to, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu với Hàn Tiêu lập tức đồng loạt nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch tự chỉa ngón tay vào mũi mình ngơ ngác nói, hở? Ông gọi tôi đấy hả? Lúc này, tên đầu trọc đứng cạnh người trung niên kia cũng nước mắt nước mũi tung bay mà xông ra, lao đại. Tôi cứ tưởng rằng cô không cần chúng tôi nữa. Ninh Tịch. Cái quỷ gì thế? Ninh Tịch ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại được, câu nghi ngờ hỏi, khoan đã. Từ từ. Mấy người nói rõ coi. Rốt cuộc ai là lao đại của mấy người? Có phải nhận nhầm người rồi không? Người trung niên nghe Ninh Tịch nói thế thì vẻ mặt nhìn cô không khác gì đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc, lao đại. Cô quên rồi sao? Tôi là Rẻ ở đây mà. Tên đầu trọc cũng lập tức tiếp lời, tôi là Bù Đi Nè. Lao đại, mạng của chúng tôi đều do cô cứu mà, lúc trước là do Rẻ Phở Dĩ muốn chiếm lấy Solomon nhưng cô đã diệt sạch bọn chúng rồi. Không có cô thì không có Solomon. Lao đại, cô đã quên hết những chuyện này rồi sao? Ở Ninh Tịch nghe mà đầu góc cứ mông lung, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cái gì mà bú đi, cái gì mà dẹ ớt, cái gì mà dẹ phờ gì cơ? Sao cô không hiểu gì hết thế này? Ngay lúc ấy, Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Ninh Tịch đột nhiên như bừng tỉnh nhớ ra cái gì mà vỗ đầu một cái, ôi giời! Tỷ nhớ ra rồi. Tiểu sư muội, bọn chúng nói thật đó. Lúc ấy tỷ cũng ở. Hồi đó chẳng phải em tới SCT bẹt nạt tìm tỷ sao? Cơ mà lúc đó tỷ không có nhà nên lúc muội chạy đến thì gặp phải một đám sát thủ, cuối cùng muội lại bám theo cái lũ đó mà đến chỗ của tên lao đại an hại này đó. Lúc ấy, tên này suýt nữa thì bị đám đàn em muốn xoắn ngôi đập chết. Muội tiện tay cứu ông ta một mạng rồi cùng nhau đến hang ổ của Rẻ Phờ Gì. Nghe Phong Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt nhớ lại những chuyện từ thở tám hoánh nào thì Ninh Tịch cũng dần dần nhớ lại một chút. Ngay sau đó thì có chút dở khóc dở cười, còn bà nó. Hình như có chuyện thế này thật. Lão đại! Cuối cùng cô cũng nhớ lại rồi. Tên đầu chọc gọi là Bù Đi kích động không thôi. Lão đại ăn hại kia cũng lau nước mắt nói. Lão đại, lúc cô không có ở đây chúng tôi vẫn luôn cố gắng phát triển bang phái. Chờ một ngày cô trở về. Ninh Tịch nghe hai người này há mồm ngập miệng đều gọi cô là lão đại thì cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cái đó. Chờ một chút đã. Không đúng, cứ cho là tôi đánh bậy đánh bạ cứu được mấy người nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi thành lão đại đâu. Cô nhớ lúc đó cái tên lão đại ăn hại này có nói cái gì mà Solomon là nơi kẻ mạnh làm vua, cộng thêm chuyện cô cứu bọn họ cho nên phải để cô làm lão đại. Nhưng mà, rõ ràng cô đã từ chối ngay lúc ấy rồi cơ mà. Từ giây phút cô cứu chúng tôi thì trong lòng chúng tôi cô mãi mãi là lão đại. Bù Đi nói bằng một giọng đương nhiên. Lão đại An Hải cũng nghiêm túc tắt nước theo, đúng thế. Đường Lãng phụt một cái cười một cách đê tiện nói, ồ ồ ồ, tiểu sư muội. Hóa ra, thằng ngu kia chính là muội hả? Ninh Tịch, câm miệng ba. Cô đây là nằm yên cũng trúng đạn có được không? Chương 2066, thằng đần nào? Rẻ ở liếc Phong Tiêu Tiêu một cái rồi lại nhìn những người khác, ông ta kích động nói, lão đại, chắc mấy người bên cạnh cô chính là mấy vị đại nhân đường môn đúng không? Ông ta vừa dứt lời thì đám tiểu lâu la với tên đeo vòng liền trợn tròn mắt lên. Này! Này là chuyện gì? Người bọn họ muốn giết lại chính là lão đại của Solomon bọn họ. Mà mấy người còn lại đều là sát thần của đường môn. Tên đeo vòng run lẩy bẩy, quỳ phịch xuống đất một cái. Thật xin lỗi. Lão đại, tôi không biết. Tôi thật sự không biết cô cùng mấy vị đại nhân. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này Zeus mới chú ý tới đám rắc sần, ông ta không kìm được nhíu nhíu mày. À không có gì, lúc nãy bọn tôi đang ăn cơm, mấy người này đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng tôi. Lão đại, cô nói cái gì ba? Thằng chó này muốn giết ngài. Rắc sần sắp khóc tới nơi, lão đại, ngài nghe tôi giải thích đi mà. Chuyện không như ngài nghĩ đâu, là tôi lén nhận một đơn hàng. Bên kia muốn mạng của nữ nghệ sĩ người Trung Quốc có tên là Ninh Tịch, tôi không biết. Không biết thân phận của cô ấy lại là. Ninh Tịch nghe thế thì nhướng mày, hả? Có người muốn mạng tôi á? Vâng. Đúng vậy, đối phương ra giá hơn 1000 vạn. Tôi nhất thời mê tiền. Jackson vừa dứt lời, Đường Lãng đã ôm bụng cười lan lộn, phụt há 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 há. Cười chết tối mắt. Mạng của tay súng nghìn mặt Đường Tịch trong truyền thuyết lại chỉ có giá hơn 1000 vạn, rồi lại còn phái người cấp này đi ha ha ha. Mế! Tay súng nghìn mặt Đường Tịch ba. Đường Tịch chẳng phải là nam sao ba. Vẻ mặt rắt sần nhìn Ninh Tịch lúc này đã phải nói là kinh hoàng. Sắc mặt Ninh Tịch phải nói là đen như đáy nổi, huynh đủ rồi đó nha. Đầu huynh còn chả đáng một xu nhé. Hi hi, này dê con, thằng đần nào mời mày thế? Phong Tiêu Tiêu cười hì hì hỏi. Jackson có chút khó khăn nói, cái này. Này, đại nhân à, luật trong nghề. Ngài cũng hiểu. Nếu gã mà nói ra tên của người thuê thì cũng không cần lăn lộn làm gì nữa. Jackson vừa dứt lời đã bị bù đi hung hăng đạp cho một đạp ngã lăn ra mặt đất. Xịt. Thằng đần này. Mẹ nó chứ, trong đầu mày chứa phân à ba. Jackson bị đạp đau muốn chết nhưng cũng nhờ đó mà đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ cái mạng nhỏ của gã còn chẳng giữ nổi rồi thì quy củ trong nghề là cái vẻo gì chứ? Trái lại, Ninh Tịch chỉ quơ quơ tay không thèm để ý nói, được rồi, hắn ta không nói thì tôi cũng biết là ai. Có đại thần Hàn Kiêu ở cạnh thì chắc chắn sẽ không còn tên mắt mù nào dám động đến cô nữa, đây có lẽ chỉ là chút tôm tép mà thôi, thậm chí có khi còn không phải người trong giới. Tuần lễ thời trang lộ gì ái nạ mới kết thúc không lâu mà cô đã bị tập kích. Cộng thêm chuyện súng giả bị đổi thành súng thật khi ở đoàn làm phim biệt đội điệp viên Tệ Giác. Ninh Tịch thử thăm dò hỏi, chị hỏi chú, người thuê chú có phải đã từng thuê chú bắt cóc một du học sinh người Hoa, sau đó uy hiếp chị của cậu ta làm việc cho mấy người đúng không? Thấy chuyện lúc trước cũng bại lộ, Jackson run lên một cái rồi khai bằng sạch, vâng. Đúng thế. Lão đại, em không dám nữa. Em lập tức từ chối đơn hàng này. Cũng không bao giờ liên hệ hay có quan hệ gì với bên kia nữa. Ninh Tịch không biết nghĩ đến cái gì mà cười một tiếng, cái này thì không cần đâu. Chương 2067, về nước. Không cần. Ý của lão đại là sao? Jackson yếu ớt hỏi. Cho chú em một cơ hội lập công chuộc tội, muốn không? Ánh mắt Jackson sáng rực, gã ta không ngờ hôm nay mình vẫn còn có cơ hội được sống, vì vậy mà ra sức gật đầu. Cảm tưởng như cái đầu của gã sắp rơi ra khỏi cổ luôn. Sau đó, lão đại an hại nào đó lại gào khóc xin lỗi Ninh Tịch, rồi bày tỏ lòng trung thành gì gì đó, bảo đảm mọi chuyện đều sẽ nghe sự an bài của cô nếu không sẽ cắt chân rắt sần rồi ném xuống biển cho ca ăn. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, Ninh Tịch cũng tính rời đi. Cuối cùng vẫn là bù đỉ có cơ trí, gã nhận thấy người đàn ông tóc dài nhìn có vẻ mất kiên nhẫn kia dường như là người có địa vị cao nhất trong đám người. Gã ta mon men tới gần hỏi thăm vài chuyện rồi dứt khoát túm mấy nhân viên của cờ ép cờ đến làm cơm, sau đó cũng đem mặt tiền của tất cả các cửa hàng cờ ép cờ sang tên coi như là lễ vật, như thế mới thành công níu chân Ninh Tịch lại. Vì thế, đám người Ninh Tịch ở lại Solomon một đêm rồi mới rời đi. Đại thần Hàn Kiêu sau khi cơm no rượu say rồi thì phủi mông đi thẳng. Còn Ninh Tịch thì ngậm ngùi, quyến luyến nói chia tay với Phong Tiêu Tiêu và Đường Dạ. Sau 2 ngày, công việc ở Los Angeles kết thúc thuận lợi nên Ninh Tịch lên đường trở về nước. Chuyến đi lần này coi như có thu hoạch lớn. Trung Quốc, nhà cũ của Ninh gia. Sau khi về nước, Ninh Tuyết Lạc liền mượn cớ nhớ nhà mà trốn về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ, cô ta thực sự không chịu nổi sự châm chọc của Trịnh Mẫn Quân. Ninh Tuyết Lạc cố ý đưa cho Trịnh Mẫn Quân một tấm giấy mời ở tuần lễ thời trang, cho nên chuyện hôm đó bà ta cũng chứng kiến toàn bộ. Trịnh Mẫn Quân cảm thấy mất mặt nên chẳng đợi Ninh Tuyết Lạc mà một mình về nước trước. Chờ sau khi về nước rồi thì thái độ của Trịnh Mẫn Quân đối với Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng chừa chút mặt mũi nào nữa. Đáng giận nhất là bà ta còn giả vờ như vô tình so sánh cô ta với Ninh Tịch ngay trước mặt cô ta nữa. Cộng thêm việc tình hình của Hịt Sở Tỏ Dị càng lúc càng tệ nên trong khoảng thời gian này cô ta thật sự sức đầu mẻ chán. Ninh Tuyết Lạc gâm trầm ngồi trên ghế xả lỏn trong phòng khách, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đã về. Thấy Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc lập tức vui vẻ nói, Tuyết Lạc, con về rồi. Sao lại gầy thế này? Con còn đang có bầu đấy. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Ninh Tuyết Lạc rũ mắt, ảm đạm nói, mẹ, con không sao, chỉ là chuyện phía công ty có hơi nhiều. Ninh Diệu Hoa trầm giọng nói, chuyện Hịt Sở Tỏ Dị không phải lỗi do con không cần phải tự trách. Trang Linh Ngọc kéo Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống ghế rồi tức giận nói, mẹ đã bảo con khốn kia nhất định sẽ đối nghịch với Ninh gia chúng ta mà con không tin. Bây giờ thì đã tin chưa? Rõ ràng là nó cố ý, mời nhà thiết kế nào mà chẳng được, hết lần này đến lần khác lại cứ phải mời người kia là thế nào. Lại còn làm Tuyết Lạc khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ninh Diệu Hoa biết quan hệ của Ninh Tịch với Trang gia hiện giờ không tệ, ông ta vẫn muốn hòa giải quan hệ của hai nhà nên không biết nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng, chuyện này, đúng là Tiểu Tịch có hơi quá đáng. Bất kể thế nào thì cũng là người một nhà cả, cần gì phải làm to chuyện như vậy. Huống chi Tuyết Lạc còn đang có thai, nó không sợ Tuyết Lạc chịu đả kích rồi có chuyện gì sao? Trang Linh Ngọc tức giận nói, chỉ sợ nó còn mong thế ấy chứ. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ nhẫn nhịn, đau khổ nói, mẹ, chuyện này không thể trách chị, có trách chỉ trách con không có mắt nhìn người. Nhưng mà mẹ ơi, con khó chịu lắm. Hịt Sở Tỏ Dị là tâm huyết của con. Nhưng bây giờ, tất cả đã bị phá hủy. Chương 2068, Song Hỷ Lâm Môn. Bộ dạng đau khổ nhưng vẫn cố chịu đựng của Ninh Tuyết Lạc càng khiến Trang Linh Ngọc đau lòng. Tuyết Lạc ngoan, đừng buồn, chỉ là một công ty thời trang thôi mà. Không có thì thôi, đằng nào cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất con cần làm đó là phải chăm lo cơ thể mình cho tốt. Sinh đứa bé ra rồi thì mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu. Ninh Diệu Hoa cũng phụ hòa nói, mẹ con nói không sai, cái gì cũng không quan trọng bằng đứa bé. Đây chính là mấu chốt để cô ta có thể đứng vững gót chân ở Tô Gia, có Tô Gia giúp đỡ thì sau này cô ta muốn mở mấy cái công ty nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đang an ủi con gái thì đột nhiên có một bà vũ lạ mặt cẩn thận bưng một bát canh từ trong bếp ra, phu nhân, bà về rồi. Cũng đúng lúc canh dưỡng thai đã nấu xong, bà mau uống đi cho nóng. Canh dưỡng thai. Ninh Tuyết Lạc đang làm bộ nghe vậy thì vẻ mặt cũng cứng đờ. Cô ta có nghe lầm không? Vừa nãy bà già kia nói. Canh dưỡng thai. Cho phu nhân. Bà vú đi tới gần mới phát hiện ra trên ghế ngoại trừ Trang Linh Ngọc ra thì còn một người nữa. Bà ta cười nói, đây chắc là đại tiểu thư rồi. Quả nhiên là đẹp và có khí chất y như phu nhân. Nghe nói đại tiểu thư cũng đang mang thai, vừa hay tôi nấu cũng nhiều nên đại tiểu thư cũng uống một bát đi. Ninh Tuyết Lạc ngây ngốc ngồi đờ ra đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, đây là... Trang Linh Ngọc không ngờ bà Vũ lại đột nhiên đi ra, lại còn đúng lúc Ninh Tuyết Lạc đang ở nên theo bản năng sờ bụng một cái rồi xấu hổ cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào. Ninh Diệu Hoa ở bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên, ông ta ho nhẹ một tiếng rồi mới hạnh phúc nói, Tuyết Lạc. Đây là hộ lý chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai mà ba mời tới, mẹ con. Mang thai. Cái gì ba? Lời của Ninh Diệu Hoa chẳng khác nào một tiếng sấm bổ thẳng xuống đầu Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc nhận ra mình phản ứng hơi quá khích nên vội vàng ổn định tình cảm lại, vẻ mặt cũng chuyển thành vẻ kinh ngạc vì bất ngờ. Ba mới. Mới nói gì? Mẹ. Mang thai. Ninh Diệu Hoa cầm lấy tay Trang Linh Ngọc kích động nói, đúng thế. Tuyết Lạc, con cũng biết mẹ con có chút vấn đề mà vẫn không thể mang thai được nữa, đây cũng sự tiếc nuối từ trước tới giờ của ba và mẹ. Thật ra thì, Hơn một năm trước ba với mẹ vẫn luôn cố gắng tìm người mang thai hộ, nhưng vẫn chẳng thể thành công. Vốn ba mẹ cũng đã hết hy vọng, ai ngờ được mẹ con đột nhiên mang thai. Nói tới đây, sự kích động của Ninh Diệu Hoa khó mà che giấu nổi, cả người Trang Linh Ngọc cũng mang vẻ hạnh phúc. Còn Ninh Tuyết Lạc thì đầu óc trống rỗng, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ lập tức xâm chiếm lấy cô ta. Trang Linh Ngọc mang thai. Vào thời điểm này mà Trang Linh Ngọc lại mang thai ba. Ninh Diệu Hoa cũng chỉ nghĩ Ninh Tuyết Lạc quá bất ngờ chứ cũng không để ý đến vẻ âm trầm trên mặt cô ta. Ông ta vẫn đang chìm trong hạnh phúc và sung sướng. Khoảng thời gian này con luôn quá bận rộn cho nên ba mẹ vẫn chưa kịp thông báo với con cái tin tốt này. Tuyết Lạc, quả nhiên con chính là phúc tinh của Ninh gia chúng ta. Bây giờ Ninh gia đúng là song hỷ lâm môn. Ha, song hỷ lâm môn. Song hỷ lâm môn, cùng một lúc có cả hai việc vui. Hay cho một câu song hỷ lâm môn. Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết Lạc hiện tại ý nghĩa như bị thêu trong lửa giận. Chương 2069, ép cô ta đến đường cùng. Ninh Diệu Hoa cũng thành khẩn nói, Tuyết Lạc, những năm gần đây con vất vả quá rồi. Là một đứa con gái mà cả ngày cứ phải lộ mặt bên ngoài vất vả lo lắng vì công ty. Chờ em trai con lớn lên thành người, chuyển lại công ty thì gánh nặng trên vai con có thể đặt xuống rồi. Trước đây ba vẫn lo lắng chuyện ba với mẹ chỉ có mình con là một đứa con gái. Nhưng bây giờ, chờ khi ba và mẹ trăm năm rồi thì hai chị em con vẫn có thể nương tựa vào nhau, ba với mẹ cũng yên tâm. Ha! Em trai! Cũng phải ha! Chắc chắn bọn họ đã đi làm kiểm tra biết được trong bụng quả thực là một đứa con trai, chứ nếu không thì sao lại có thể vui vẻ đến thế chứ? Ninh Tuyết Lạc nghe từng câu từng chữ của Ninh Diệu Hoa mà trong lòng giận đến phát run. Chờ em trai lớn lên thành người, nhận lấy công ty. Cô ta phải phí biết bao công sức mới ép Ninh Tịch rời đi, khiến cho bọn họ nghĩ chỉ có một mình cô ta là con gái nên bọn họ mới có thể một lòng đối tốt với cô ta như vậy. Bây giờ bọn họ đã có con trai, lại còn là máu thịt của bọn họ thì Ninh gia này liệu có còn vị trí nào cho cô ta hay không? Chắc chắn có con đẻ rồi thì kiểu gì cũng qua sông rút ván, còn nói cái gì mà nương tựa vào nhau. Cái gì mà thường cô ta vất vả chứ? Có mà dùng cô ta xong rồi thì ném đi, chẳng hề suy nghĩ cho cô ta chút nào cả. Hiện giờ cô ta ở Tô gia đã gian nan như thế mà Trang Linh Ngọc lại nhẹ đúng lúc này mà mang thai. Đã thế đứa bé kia còn là con trai, là người thừa kế tương lai của Ninh gia, đây khác nào ép cô ta vào đường cùng đâu. Ninh Tuyết Lạc mạnh mẽ nuốt ngụm máu uất hận này xuống, vẻ mặt cũng đổi thành kinh ngạc và nở nụ cười vui sướng nói. Thế thì tốt quá rồi. Chúc mừng ba mẹ. Trang Linh Ngọc kéo tay Ninh Tuyết Lạc, cảm ơn con Tuyết Lạc, con yên tâm đi. Ba mẹ chắc chắn sẽ không vì có em trai mà không thương con nữa, con mãi mãi là cô con gái quý giá nhất của mẹ. Ninh Tuyết Lạc thầm cười nhạt trong lòng nhưng trên mặt vẫn là vẻ vui mừng thay cho Trang Linh Ngọc, cô ta chân thành nói, mẹ, con biết mà. Con vẫn mong mình có em, càng muốn có em trai. Sau này con với em có thể cùng nhau báo hiếu cha mẹ rồi, còn có thể làm chỗ dựa cho con nữa. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói thế thì chút bất an và băn khoăn cuối cùng trong lòng Ninh Diệu Hoa cũng tan đi, ông ta nói, tất nhiên là như vậy rồi. Em trai con không làm chỗ dựa cho con thì ai làm? Trang Linh Ngọc vốn lo Ninh Tuyết Lạc sẽ không vui nhưng lúc này thấy thái độ của cô ta như vậy thì bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này con cứ ở nhà mấy ngày đi. Mẹ sẽ bồi bổ cho con thật tốt. Nụ cười trên mặt Ninh Tuyết Lạc càng thêm rực rỡ. Cô ta nói với vẻ mong đợi, mẹ mới phải bồi bổ, nhất định phải chăm sóc em trai con thật tốt. Vừa hay em trai và đứa bé trong bụng con có thể làm bạn với nhau. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con hòa thuận vui vẻ cười nói với nhau, Ninh Diệu Hoa hài lòng gật đầu một cái rồi ra vẻ người cha hiền nói, Tuyết Lạc, thời gian này ba sẽ để ý bên Ninh Thị giúp con không cần quan tâm đâu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi với mẹ con cho tốt là được. Ninh Tuyết Lạc nghe thế thì sống lưng cứng đờ, móng tay hung hăng nghiến sâu vào lòng bàn tay. Hừ, cô ta vất vả lắm mới đuổi được con khốn Ninh Tịch kia đi, còn lấy được cổ phần trong tay Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang để nắm thực quyền trong công ty. Nhưng bây giờ chỉ vì một đứa bé còn chưa ra đời mà Ninh Diệu Hoa đã bắt đầu thăm dò, muốn thu hồi quyền lực trong tay cô ta để lót đường cho đứa con trai bảo bối của mình. Đúng là một người cha hiền mà. Chương 2070, lông vàng muốn cắn chết em. Cảm ơn ba đối với con tốt quá. nếu có kiếp sau con nhất định phải làm con gái của ba. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ cảm động, biểu cảm trên mặt cũng rất hồn nhiên như thể không phát hiện bất cứ điều gì. Tại căn nhà hoa ở thị trấn Lộc, thùng 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 ba. Buổi sáng yên tĩnh đột nhiên bị những tiếng đập cửa ầm ầm phá hỏng. Người nào đó đang đứng ở ngoài cửa gào rú đến rung trời, Ninh Tiểu Tịch. Ninh Tiểu Tịch, bà ra đây cho tôi. Đừng có mà trốn ru rú ở trong đó. Tôi biết bà ở nhà. Mau cút ra đây cho ông. Ninh Tịch đang chim chuột với Lục Đình Kiêu trong vườn hoa nghe thấy cái giọng này thì phun cả trà ra ngoài. Cô dè dặt thò đầu ra khỏi lòng Lục Đình Kiêu. Thôi xong rồi. Bị bại lộ rồi. Lần này chắc lông vàng muốn cắn chết em quá. Lục Đình Kiêu nhìn về phía cửa rồi hỏi, em làm cái gì? Ê, cái này hả? Ninh Tịch cười khan. Ninh Tiểu Tịch, bà có bản lĩnh bán đứng tôi thì cũng phải có bản lĩnh ra mở cửa chứ. Mở cửa mau. Giang Mục Dã vẫn còn đang gào rú bên ngoài. Ninh Tịch ho nhẹ một cái rồi giải thích, thật ra thì cũng không làm gì cả, chuyện chỉ là thế này. Anh còn nhớ Orlando không? Nghe thấy cái tên này thì Lục Đình Kiêu khẽ híp hai mắt lại, nhớ. Tất nhiên là nhớ. Người đã từng mơ ước vợ của mình thì anh sao có thể không nhớ chứ? Trong lòng anh còn có một cái danh sách đây. Tất nhiên là cái danh sách này cực kỳ dày. Cũng thiệt thòi cho trí nhớ siêu phàm của Lục Đại Bốt, đem đám người này ghi nhớ hết sạch. Chẳng phải là cái phim biệt đội điệp viên vệ giặc sắp chiếu rồi sao? Lần này em đến Los Angeles làm việc khó tránh khỏi đụng mặt Orlando, kết quả là cái tên dở hơi đó lại phát bệnh. Em nghĩ sau này còn phải cộng tác với nhau lâu dài cho nên cũng không thể làm gì quá mức. Lúc em đang giàu dĩ thì anh thử đoán xem chuyện gì xảy ra. Ninh Tịch nói tới đây thì hai mắt sáng lấp lánh, có chút thừa nước đục thả câu nói. Chuyện gì? Ngón tay Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô. Ánh mắt chuyên chú nhìn bộ dạng dương phấn sinh động của cô. Ninh Tịch kích động nói, sau đó Orlando chạy tới đoàn làm phim sát thủ tìm em, kết quả lại gặp chúng Giang Mục Dã. Là gặp chúng Giang Mục Dã đang giả gái. Câu sau Ninh Tịch cố ý lên giọng hết mức có thể. Lục Đình Kiêu nhướng mày, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ninh Tịch vô đuổi cái đét, anh yêu quá thông minh. Lục Đình Kiêu có chút dở khóc dở cười, tình huống như thế. Quả thật, khó mà tưởng tượng. Anh không biết chứ, Orlando vừa nhìn thấy Giang Mục Dã giả gái thì đã thề thốt yêu này yêu nọ rồi, còn xin em giúp anh ta nữa. Thậm chí còn bảo sau này bọn họ kết hôn nhất định sẽ mời em. Anh xem người ta đã nói chân thành thế rồi thì đương nhiên em phải đồng ý rồi. Anh nói xem, hí hí hí. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch đang đắc ý thì cái cằm xinh đẹp đột nhiên bị những ngón tay hơi chai nâng lên, tiếp theo đó chính là một nụ hôn sâu đến triền miên. Tự dưng được đại ma vương hôn thì Ninh Tịch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, chẳng hiểu gì cả, sao tự nhiên lại hôn cô. Nhưng mà vấn đề này không quan trọng, Ninh Tịch ngây người ra một lúc liền đáp trả lại nụ hôn. Một lát sau, Lục Đình Kiêu dán hơi thở gấp lên thai cô nói, phần thưởng. Ninh Tịch ngu ngơ 3 giây mới hiểu được ý của Lục Đình Kiêu là gì. Ồ, ý của anh yêu là đang khen câu ngoan ngoãn tự chặn hoa đào sao? Thật là khâm phục khả năng lý giải của mình quá đi. Vào lúc này, phía bên ngoài cửa, chó độc thân nào đó vẫn đang đứng gâu gâu một cách thê thảm. Ninh Tiểu Tịch, bà là đồ không có nhân tính. Tình bạn bè của chúng ta đến đây chấm dứt rồi. Ninh Tịch nhỏ giọng nói, hử, không làm được bạn bè thì vẫn làm mợ cả mà. Chương 2071, tình địch biến thái đến mức đáng sợ. Cuối cùng, lông vàng mắc bệnh dại nào đó vẫn xông vào được. Ninh Tiểu Tịch, bà có bản lĩnh thì đừng có mà trốn sau lưng cậu tôi. Ninh Tịch bĩu môi một cái, tôi có ngu đâu mà không biết trốn. Nói xong còn không sợ chết mà đổ thêm dầu vào lửa. Này này, Giang Mục Dã, rốt cuộc Orlando đã làm gì ông mà khiến ông tức đến thế hả? Giang Mục Dã ôm ngực, suýt nữa thì hộc máu. Ông đây rõ ràng là bị làm cho tức chết có được không hả ba? Ninh Tịch nhỏ giọng lầu bầu, xin nhờ. Ông là đàn ông thì sợ tên đó cái quái gì? Anh ta ăn thịt ông được chắc. Hai tên cặn bã gặp nhau nhất định có một tên mạnh hơn. Tôi cảm thấy với công lực của ông thì có thể giết chết anh ta trong nháy mắt. Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi, tôi thật cảm ơn lòng tin của bà đối với tôi quá. Dù sao thì Orlando cũng ở tít tận mỹ cơ mà Ninh Tịch vẫn còn cố gắng dãy rủa. Đuyệt, ngày kia biệt đội điệp viên vệ giặc khởi chiếu rồi. tên kia khoảng thời gian này sẽ tới đây. Giang Mục Dã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ninh Tịch bấy giờ mới ngớ ra, vô ngực cảm thán như vừa sống sót sau cơn tai nạn, đúng nha. Mợ nó may quá may quá. May mà Giang Mục Dã giúp cô cản một kiếp này. Ninh Tiểu Tịch. Giang Mục Dã lại bắt đầu phát rồ, quả nhiên con nhỏ này đem anh ra làm bia đỡ đạn mà. Ninh Tịch bị gào thét cho tóc gió tung bay. Ngay lúc ấy, Lục Đình Kiêu giơ tay ôm cô vợ bé nhỏ của mình vào lòng rồi nhìn về phía Giang Mục Dã, mẹ cháu vừa mới gọi điện cho cậu. Lục Đình Kiêu vừa lên tiếng thì Giang Mục Dã lập tức bật trạng thái chiến đấu luôn, hả? Mẹ cháu nói gì với cậu? Mỗi lần mẹ anh ta đến tìm Lục Đình Kiêu thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, Giang Mục Dã vừa nghĩ tới thì đã thấy Lục Đình Kiêu điềm tĩnh mở miệng nói, bàn chuyện kết hôn của cháu. Đờ! Giang Mục Dã nhất thời nguyền rủa một tiếng, mẹ của anh có thôi đi được không? Biết rõ anh ta sợ nhất là Lục Đình Kiêu cho nên lần nào cũng cầm Lục Đình Kiêu ra dọa để ép Giang Mục Dã kết hôn. Cậu đã giúp từ chối rồi, bây giờ là lúc cháu cần tập trung vào sự nghiệp, chuyện kết hôn không cần vội vàng. Giang Mục Dã mặt mày sáng quét, đột nhiên nghe được lời này thì có cảm giác như mình được ánh sáng của Đức Phật chiếu rọi, kích động đến suýt rơi cả nước mắt, đúng đúng đúng. Cậu nói quá đúng. Phải biết là, trước mặt mẹ Giang Mục Dã chỉ có lời của Lục Đình Kiêu là chân lý. Có lời vàng ý ngọc này của Lục Đình Kiêu thì ít nhất trong vòng một năm nữa anh cũng không cần lo bị ép cưới. Giang Mục Dã cẩn thận cân nhắc vụ mua bán này, rồi quả quyết cảm thấy. Mình không hề thua thiệt. Ừ, được rồi, lần này coi như ông đây trượng nghĩa giúp bà làm bia đỡ đạn một lần. Hoa, anh yêu quá tuyệt vời. Giang Mục Dã vừa mới xuôi cơn tức xong lại thấy ai kia ôm chặt lấy anh yêu nhà mình mà hôn lấy hôn để. Thôi cho xin đi. Người hy sinh là ông đây đấy, người giúp bà cũng là ông đây nhé, này này. Thôi kệ đi. Hu 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 lòng chua xót quá. Giang Mục Dã nhìn hai tên già đầu kia cứ chít chít meo meo mà giận đến đau cả phổi. Nhưng chẳng biết anh chàng nghĩ đến cái gì mà đột nhiên hoảng hốt một chút. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Khi thấy hai người họ ở chung một chỗ mà Giang Mục Dã đã không còn thấy chua xót khó chịu nữa, hoàn toàn chỉ có cảm giác như đang đối với bạn thân hay người thân mà thôi. Ừ, Lục Đình Kiêu, ánh mắt của người cậu này cũng quá sắc bén đi. Sợ là cậu ấy đã sớm nhìn ra mình hoàn toàn không còn nguy hiểm nên mới có lòng tốt giúp mình từ chối vụ coi mắt đây mà. Hay lắm, tình địch biến thái đến mức đáng sợ, mà người ông đây thích lại càng biến thái cho nên ông đây có thua cũng đáng. Chương 2072, xảy ra chuyện. Hai ngày sau, biệt đội điệp viên vệ giặc bắt đầu công chiếu trên toàn cầu. Chỉ ngày đầu tiên thôi mà tất cả những người hâm mộ điện ảnh sau khi coi xong đều lấy làm kinh hãi. Cái gì mà 7 giây? Cái gì mà chỉ ngồi không? Cái gì mà làm quân chúng? Phần diễn của Ninh Tịch trong bộ phim này kéo dài chừng 15 phút. Hơn nữa nhân vật này cũng cực kỳ đặc sắc lại còn có một cảnh tình cảm mập mờ với Orlando nữa. Cuối phim còn để lại chút thông tin rằng có thể vai diễn của Ninh Tịch vẫn còn sống và có khả năng xuất hiện trong phần 2. Nhất thời, toàn bộ giới hâm mộ phim ảnh đều bùng nổ và các fan của Ninh Tịch thì cực kỳ hãnh diện. Hú hú hú, hình ảnh anh Tịch mặc đồ đỏ trong phim đẹp quên sầu. Lại chẳng, tôi là một đứa con gái còn muốn quỷ liếm có được không hả? Nhất là những cảnh diễn cùng Orlando ấy, thật quá đẹp đôi quá đi. Thật mong có phần 2 quá. Mai tôi phải đi xem lần hai mới được. Bây giờ ai mà nói vai của anh Tịch nhà tôi trong sát thủ là dựa vào quan hệ với quy tắc ngầm thì tôi chắc chắn sẽ tát cho tên đó đến độ cha mẹ cũng nhận không ra. Anh Tịch đã dấn thân vào Hollywood từ năm trước rồi có được không hả? Thực lực cứng rắn cùng nền tảng của người ta bày dành ra đây này. Cũng thiệt thòi cho mấy đứa fan não tàn của Ninh Tuyết Lạc vẫn chưa từ bỏ mà cứ nói anh Tịch đoạt vai diễn của Ninh Tuyết Lạc trong phim này. Lệ hồn, lúc Ninh Tuyết Lạc còn chưa giải nghệ thì nhân vật cô ta lấy được cũng chỉ có 7 giây mà thôi. Về đến tay của anh Tịch thì thành một nhân vật quan trọng luôn. Đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp đó. Trong căn phòng mở tối, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt u ám của Ninh Tuyết Lạc. Trên mạng lúc này đều là những tin tức liên quan đến biệt đội điệp viên vệ giặc hoặc là những tin tức liên quan đến Ninh Tịch với bao ngôn từ Hoa Mỹ. Là của cô ta. Biệt đội điệp viên vệ giặc vốn là của cô ta. Tất cả mọi thứ của Ninh Tịch ngày hôm nay cũng là của cô ta. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay, những ngôn từ hoa mỹ kia. Cả Tô Diễn và Ninh Gia. Tất cả đều là của cô ta ba. Nhưng mà sẽ nhanh thôi. Tất cả những chuyện này đều sẽ kết thúc nhanh thôi. Ninh Tuyết Lạc bưng một ly rượu vang đỏ thấm như máu, một hơi cạn sạch, hừ. Ninh Tịch. Mày cứ hưởng thụ những giây phút này đi. Tao đã nói rồi. Càng lên cao, ngã càng đau. Trung tâm thương mại xa xỉ nào đó của Đế Đô. Trang Linh Ngọc vừa đi dạo qua mấy cửa tiệm đồ dành cho trẻ em và sơ sinh xong mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Người giúp việc với tài xế phía sau đã ôm bao lớn bao nhỏ trong tay. Phu nhân, hôm nay chúng ta đã đi lâu lắm rồi, cũng nên về nhà đi thôi. Nếu không ngài Ninh sẽ lo lắng. Một nữ giúp việc vội vàng khuyên nhủ. Mới có hơn một tiếng thôi mà, đừng có làm chuyện bé xé ra to. Trang Linh Ngọc có chút mất hứng nói. Nữ giúp việc cười nói, ngài ấy cũng chỉ lo lắng quan tâm phu nhân thôi mà, dẫu sao để có được đứa bé này phu nhân cũng không dễ dàng. Nhắc tới đứa bé, Trang Linh Ngọc đưa tay vuốt ve bụng của mình theo bản năng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Tính tình bà ta vốn hiếu thắng, không nghe bất kỳ ai mà cứ thế coi Ninh Tuyết Lạc thành con gái ruột của mình. Nhưng mà, việc con ruột của mình lại không được như vậy chính là một chướng ngại tâm lý mà bà ta mãi không vượt qua được. Ninh Tịch chính là vết nhơ lớn nhất trong đời bà ta, bất kể Trang Linh Ngọc có phủi sạch quan hệ đến cỡ nào cũng không thay đổi được việc trên người Ninh Tịch có chảy dòng máu của bà ta. Bà ta vì muốn chứng minh cái điểm nhơ nhuốc ấy không hề có quan hệ gì với mình cho nên mới đem toàn bộ tâm huyết đổ hết lên Ninh Tuyết Lạc. Đương nhiên là bà ta rất hài lòng với Ninh Tuyết Lạc, nhưng mà nếu có thể mang thai, có thể có một đứa con ruột thịt của chính mình, có một cơ hội để bắt đầu lại thì đương nhiên là bà ta vô cùng mong chờ. Đi thôi. Tâm tình Trang Linh Ngọc không tệ nên cũng không so đo mà đồng ý đi về. Mấy người đi cùng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng che chở cho Trang Linh Ngọc đi về chỗ đậu xe. Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì chương 2073, hỗn loạn. Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì một chiếc xe gắn máy màu đen ầm ầm phi từ đằng xa tới, xông thẳng về phía bọn họ. Phu nhân cẩn thận ba. Tài xế cẩn thận che chở cho Trang Linh Ngọc tránh về phía sau. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì chiếc xe gắn máy lại đổi hướng bẻ ngoặt lại phi thẳng về phía bọn họ. Nói đúng ra thì là phi thẳng về phía Trang Linh Ngọc. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, lần này Trang Linh Ngọc đã không thể tránh thoát. Chờ đến khi người giúp việc cùng tài xế phản ứng lại được thì Trang Linh Ngọc đã bị đâm bay ra xa hơn 1 mét, nằm bất tỉnh trong một vũng máu. Chiếc xe gắn máy kia cũng không chờ bọn họ nhìn cho rõ ràng đã rú ga rời đi, hoàn toàn biến mất trong đám đông. A a a a a a. Giết người. Giết người. Giết người rồi ba. Phu nhân ba. Hai người giúp việc hét chói tai chạy tới, tài xế cũng sợ đến choáng váng, một lát sau mới tái mặt chạy vội tới. Phu nhân ba. Gọi điện thoại mau. Mau gọi cho Ninh Tổng với Đại Tiểu Thư. Mau. Đám người đi đường thấy tình huống như vậy cũng kinh hô thành tiếng mà rối rít vây quanh hóng hớt, hiện trường loạn thành một mớ bong bong. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là bị xe đụng. Dạo này quanh đây hình như có mấy vụ đi xe giật túi nhưng chưa hề nghe nói xảy ra án mạng cả. Á, người phụ nữ kia hình như đang mang thai. Đứa bé sợ là không giữ được rồi. Tôi thấy cái xe kia đâm mạnh lắm, có là đàn ông cũng đụng chết được chứ đừng nói đứa bé. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, trên giường bệnh có một người phụ nữ trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy đang hôn mê. Trang Linh Ngọc mơ màng mở mắt ra, bà ta cảm thấy toàn thân rã rời, phần bụng thì chuyển tới từng cơn đau đớn. Ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng. Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn, Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang với người giúp việc và tài xế đi cùng bà ta hồi nãy đều có mặt ở đây, bầu không khí trong phòng nặng nề, nột ngạt một cách khác thường. Ninh Tuyết Lạc cúi đầu thật thấp, trên mặt cũng giàn giụa nước mắt, vẻ mặt Ninh Diệu Hoa rất khó coi. Ba người nhà họ Tô thì nhìn không ra biểu cảm gì, còn hai cô giúp việc cùng tài xế thì sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đứng trong góc phòng. Tôi sao thế? Trang Linh Ngọc nói có chút chậm. Ngay khi bà ta mở miệng thì lập tức nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, vừa nãy bà ta mới đi dạo phố còn đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy xông tới đâm thẳng vào bà ta, sau đó thì bà ta không biết gì nữa. Lúc này, Trang Linh Ngọc nhìn hai con mắt đỏ ngầu của Ninh Diệu Hoa, cơ thể ông ta đang run rẩy kịch liệt hiển nhiên đã cực kỳ giận dữ, Ông ta nghiêng đầu sang một bên rồi đá thẳng vào người tài xế, đồ khốn nạn. Các người đi theo bảo vệ phu nhân kiểu gì? Sao đi dạo phố mà lại để phu nhân bị đụng xe chứ ba? Mất rồi. Con trai ông ta mất rồi. Đứa con trai vất vả lắm ông ta mới chờ được, người thừa kế của ông ta cứ thế mà mất rồi. Chương 2074, mọi chuyện đều đổ sông đổ bể. Tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông ta là không có con trai, lần này chẳng những có mà lại còn là do chính Trang Linh Ngọc mang bầu. Một khi đứa bé được sinh ra thì nó nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Ninh gia. Đến lúc đó mấy lao già trong hội đồng cổ đông có ý kiến với thân phận của Ninh Tuyết Lạc cũng không nói được gì. Thậm chí ông ta còn có kế hoạch mượn đứa bé này mà đánh quan hệ với Trang gia. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đổ sông đổ bể hết rồi. Lúc mới nghe tin, Ninh Diệu Hoa quả thật tức đến mức suýt chút nữa thì phát điên lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn làm đứa bé trong bụng phu nhân bị mất, hai cô giúp việc không kìm được mà run lẩy bẩy. Ninh Tổng với phu nhân coi đứa bé này như bà bối, bọn họ chết chắc rồi. Người tài xế mặt mày sáng quét, trên người với tay vẫn còn dính máu, anh ta bị Ninh Diệu Hoa đạp cho một đạp thì mặt mũi sưng phù, lắp bắp nói, Ninh Tổng, tôi không biết. Tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Chúng tôi đang cùng phu nhân chuẩn bị lên xe về nhà thì đột nhiên có một chiếc xe gắn máy lao như điên về phía chúng tôi rồi đâm trúng phải phu nhân. Nói bậy nói bạn. Người sống đứng sờ sờ ở đó, chẳng lẽ tên lái xe kia không có mắt hay sao? Ninh Diệu Hoa giận dữ quát lên. Ninh Tuyết Lạc đứng một bên cũng cả giận nói, các người có nhiều người như thế, biết bao con mắt như thế mà không bảo vệ được mẹ tôi sao? Nghe Ninh Tuyết Lạc nói như thể bọn họ chiếu cô không chu toàn mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ, người tài xế kia nhất thời nóng nảy liền vội vàng nói, đại tiểu thư, hoan buồn quá. Không phải chúng tôi không để ý. Là người đi xe gắn máy kia không có mắt, tên đó lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi che cho phu nhân lui về phía sau tránh đi rồi nhưng người kia giống như thể cố ý, nửa đường lại quay đầu đâm thẳng về phía phu nhân. Cố ý? Anh có ý gì? Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày. Lúc này một cô giúp việc tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rồi rít phụ họa nói, tôi thấy người lái cái xe gắn máy đó chắc chắn là cố ý. Mấy người chúng tôi đều đứng chung một chỗ mà tên đó không đụng ai cứ nhằm về phía phu nhân mà đụng thôi. Một người khác nói, tốc độ của tên đó quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không phản ứng kịp. Muốn che chắn cho phu nhân cũng không kịp. Hơn nữa tôi thấy hình như kẻ đó cố tình nhằm vào bụng của phu nhân. Ninh Tuyết Lạc quay về phía Ninh Diệu Hoa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây, chẳng lẽ đối phương cố ý? Lúc này giọng điệu của người tài xế càng thêm chắc chắn. Nhất định là cố ý, nếu như nói cái tên đi xe gắn máy là kẻ xấu thì cũng phải cướp túi. Nhưng tên đó hoàn toàn không hề cướp bất cứ đồ gì. Hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã là phu nhân. Tôi đã che cho phu nhân tránh được rồi nhưng tên đó lại quay đầu hướng thẳng về phía phu nhân mà đâm tới. Trang Linh Ngọc nằm trên giường khóc đến đứt hơi, con của tôi. Tại sao? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm thế với tôi? Là ai? Là kẻ nào to gan như thế? Ngay cả người của Ninh gia cũng dám động. Ninh Diệu Hoa giận đến mức gần xanh nổi đầy mặt. Trịnh Mẫn Quân đứng một bên làm bộ làm tịch như thể rất căm phẫn nói, ban ngày ban mặt mà làm như thế, đúng là không coi pháp luật ra gì rồi. Tô Diễn trầm ngâm phân tích, nghe bọn họ nói thì chỉ sợ chuyện này không phải đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Tô Hoàng Quang nhìn Ninh Diệu Hoa rồi trầm giọng hỏi, Diệu Hoa, gần đây ông có kết thù với kẻ nào không? Ninh Diệu Hoa hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức phủ nhận, không thể nào. Dạo gần đây mọi chuyện trong công ty đều rất tốt. Cứ cho là có chút va chạm trong làm ăn, nhưng lấy quy mô của Ninh Thị hiện tại lại thêm đám hỏi với Tô gia thì nào có ai lớn gan đến nỗi đánh chủ ý lên người nhà Ninh gia. Chương 2075, Thù Riêng. Trịnh Mẫn Quân nhìn vẻ mặt như đưa đám của nhóm người nhà họ Ninh, lại nhìn Trang Linh Ngọc khóc đến không còn hình tượng thì âm thầm sung sướng trong lòng. Trang Linh Ngọc này đã sớm bị Trang gia đuổi ra khỏi cửa rồi nhưng hết lần này đến lần khác bà ta vẫn cứ ra vẻ là tiểu thư con nhà quyền quý, mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng tỏ vẻ khinh thường. Sau khi bà ta mang thai thì càng thêm quá quát, bây giờ thành ra thế này cũng coi như là quả báo. Tất nhiên, cái khiến bà ta chán ghét nhất chính là đứa bé trong bụng Trang Linh Ngọc này. Nguyên nhân lớn nhất khiến Trịnh Mẫn Quân đồng ý cho Ninh Tuyết Lạc vào cửa chính là do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thề thốt chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc là con gái. Bây giờ, đông đòi thêm một đứa con trai thì ai biết được sau 7 bọn họ có đòi lại số cổ phần trong tay Ninh Tuyết Lạc hay không. Hiện tại đứa bé còn nhỏ cũng không tiện trở mặt, nhưng một khi trở thằng bé kia lớn rồi, Ninh Diệu Hoa lại là một con cáo giả thèm con trai đến phát điên thì sao có thể không giao công ty cho con ruột của mình. Đến lúc đó bọn họ sẽ coi Tô Gia giả cái gì? Cưới con Phượng Hoàng giả thì cũng thôi đi, đằng này lại mất cả quyền thừa kế Ninh Thị nữa. Đây chẳng phải là mất cả trì lẫn trải sao? Mà Ninh Gia này tính toán cũng quá lộ liễu, hoàn toàn coi bọn họ thành kẻ ngu mà đùa bỡn. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tô Gia bọn họ vẫn phải cố kỵ đứa bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc nên cũng chỉ đành im lặng không nói được gì. Chậc chậc, nhưng bây giờ nhân quả báo ứng. Không biết Trang Linh Ngọc đã làm ra cái chuyện thiếu âm đức gì mà lại bị người ta hãm hại đến mất cả con. Trinh Mẫn Quân trong lòng nghĩ như vậy nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt. Bà ta giả vờ lo lắng thở dài nói, Linh Ngọc, có phải bà vô tình đắc tội đến ai rồi không? Không đợi Trang Linh Ngọc lên tiếng thì Ninh Tuyết Lạc đã trầm giọng nói, mẹ con làm người hiền lành, nhân duyên cũng rất tốt. Dạo gần đây mẹ con dưỡng thai nên càng ít đi ra ngoài thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Cứ cho là có mâu thuẫn nhỏ đi nữa cũng không đến mức thuê người làm hại mẹ con thế này. Nói tới đây, sắc mặt của ai ai đứng trong căn phòng này cũng càng thêm khó nhìn. Ninh Tuyết Lạc nước mắt giàn giụa, đau lòng đến mức cứ như thể đứa bé bị mất là đứa con trong bụng cô ta vậy. Người kia rõ ràng nhằm vào em trai con mà, rốt cuộc là ai mà lại độc ác như thế. Ngay cả một đứa bé trong bụng mẹ cũng không buông tha. Rốt cuộc là có mối thù giết cha giết mẹ gì mà phải làm ra cái chuyện tàn nhẫn như thế. Tô Hoàng Quang nghĩ một lát, sau đó phân tích với Ninh Diệu Hoa, nếu ra tay với Ninh Tuyết Lạc hay là ông thì có khi là do tranh chấp ở Ninh Thị, nhưng mà ra tay với Trang Linh Ngọc hay với đứa bé trong bụng bà ấy thì có khả năng là do có thù riêng. Khả năng đây là hành động trả thù để giải hận là rất lớn. Lúc này, một người nữ giúp việc đứng trong góc yếu ớt lên tiếng, Đại tiểu thư. Thật ra thì, chiếc xe gắn máy kia, hình như tôi thấy ở đâu rồi. Cái gì? Ở đâu? Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người giúp việc kia. Tôi cũng không chắc lắm, có khi là tôi nhìn lầm rồi. Cô giúp việc như thể không dám nói mà nhanh chóng ngậm miệng lại. Ninh Diệu Hoa nghiêm nghị mắng, bất kể có phải nhìn lầm hay không thì cô cứ nói xem đã gặp ở đâu rồi. Cô giúp việc lúc này mới ngần ngừ đứt quãng nói. Kiểu dáng đó không phải xe gắn máy thông thường, mà là xe phân khối lớn chuyên để thi đấu. Lúc trước tôi từng làm ở một chỗ cách chỗ ở của tiểu thư Ninh Tịch rất gần. Lúc ấy, tôi thường thấy có mấy người đi xe giống vậy đậu ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch. Trong đó có một chiếc giống y như hệt chiếc đã đụng phải phu nhân. Người giúp việc kia vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Diệu Hoa đã trở nên đen sì, Ninh Tịch. Cô vừa nói là thấy chiếc xe ấy ở chỗ Ninh Tịch sao?